Đó. Thì giờ mình học tiếp cái cô do body cái đoạn này. À, chúng ta đã thấy rằng là khi mà chân ngã đi xuống để đầu thai lại thì anh ta phải lấy tất cả những cái nghiệp quả cũ, mà những cái nghiệp quả đó thì phần nhiều đã được chứa đựng giống như là lưu trữ như là những xu hướng rung động trong cái nguyên tử vĩnh, nguyên tử gì nhỉ, nguyên tử trường tồn của anh, của cái anh ta. Thì những cái mầm này là đối với người Phật tử đó, của người Phật giáo đó thì gọi là skandhas, là cái phần này mình cũng học kỳ vừa rồi, bây giờ lặp lại thôi. Cái skandhas này là cái danh từ mà tiếng Anh không có, thì nó bao gồm tất cả những cái chất liệu, chất lượng tốt, chất lượng những cảm giác, những cái tư tưởng trừu tượng, những sự xúc cảm và những xu hướng của cái trí não, xu hướng của cái trí và khả năng của cái trí. Coi như là những hương thơm của những tất cả những cái gì đã được ghi dấu vào trong cái cô do body, và nó đã được lưu trữ, phần còn lại thì được lưu trữ ở trong cái hạt nguyên tử trường tồn của lý trí, của mental đó, mental unit là lý trí. Bà Blavatsky thì trong ngôn ngữ rất sống động của bà đã mô tả như sau: khi mà chân ngã đi xuống đầu thai trở lại và gặp được cái skandhas của anh ta, thì bà mô tả là cái nghiệp quả với cái cánh tay của nó là skandhas chờ đợi ở cái ngưỡng cửa của Nirvana, tức là của thiên đàng đó, chờ đợi ở ngưỡng cửa thiên đàng. Mà khi đó ở nơi đó thì là cái chân ngã bắt đầu đi ra để mà nhận lấy một cái kiếp sống mới, thì ngay cái lúc đó cái số mạng trong tương lai của cái chân ngã này, thì chân ngã thì lúc bây giờ đang nghỉ ngơi mà, đang nghỉ ngơi rồi bây giờ mới bắt đầu trở lại, quay trở lại để mà sống, thì chân ngã này khiến cho chân ngã phải lo lắng vì những cái nghiệp quả xấu sẽ quay trở lại anh ta, và anh ta bị thống trị bởi cái luật nhân quả. Và trong cái cuộc tái sinh này thì đã sẵn sàng để mà đã được chọn lựa, cái cuộc tái sinh này đã được chọn lựa và sửa soạn sẵn bởi cái luật đó. Cái luật này thì nó bí ẩn và khôn ngoan, luật này bí ẩn nhưng mà nó khôn ngoan và nó công bình và nó không sai chạy. Mà tất cả những cái tội lỗi của kiếp trước của chân ngã này thì là sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà cái sự trừng phạt này nó không phải là ở trong một cái địa ngục tưởng tượng, và có những cái ngọn lửa rất là trông rất là đúng phường tuồng, và với những cái con quỷ trông rất kỳ cục, như là có sừng với lại có đuôi, trông rất là lố bịch. Nhưng mà thực ra cái sự trả quả này nó ở trên mặt đất, là cái nơi mà anh ta đã vi phạm, và anh ta phải trả lại cho tất cả những cái tư tưởng xấu và những hành động xấu của anh ta trước kia. Tại vì anh ta đã vay thì bây giờ anh ta phải trả. Cái sự luân hồi này thì sẽ thu vén xung quanh anh ta tất cả những cái gì những người khác đã bị đau khổ vì anh ta, trực tiếp hay gián tiếp anh ta đã làm cho họ đau khổ. Và ngay cả anh ta không biết nữa, mặc dù anh ta không biết nhưng mà anh ta đã làm gây ra, thì họ sẽ được đưa lại ở Nemesis, Nemesis hay trong cái con đường của cái người mới này, và tại vì cái người mới này cũng đã che giấu cái tôi vĩnh cửu của anh ta. Cái nhân vật mới này, tức là cái phàm ngã mới này, thì cũng không có gì khác hơn là một cái bộ áo mới cho anh ta, với những cái màu sắc đặc trưng, màu sắc, hình dáng và những cái tính chất. Nhưng mà cái người thực sự mà mặc cái bộ quần áo ấy thì cũng vẫn là cái kẻ tội lỗi cũ, cái kẻ thủ phạm cũ. À, cái đoạn này là trích ở trong cái chìa khóa không nên học rồi. Trang 141, 142. Sau đó mà cái luật nhân quả đã hướng dẫn cái người đó một cách không sai lầm về về với một cái giống dân và một cái quốc gia nào đó, để mà anh ta có thể tìm thấy các đặc điểm chung để mà tạo ra được một cái thể xác và tạo cho anh ta một cái môi trường xã hội để phù hợp cho anh ta có thể biểu hiện chính mình, đã được tạo ra bởi cái tính tình của anh ta, đã được tạo ra bởi chân ngã ở trong những cái cuộc sống trước, và bây giờ anh ta gặt hái những kết quả của những gì mà anh ta đã gieo. Do đó cái nghiệp quả thì sẽ đi theo dấu vết của con đường, mà cái con đường của cái người chân ngã này, để mà đến một cái cuộc sống mới. Và cái nghiệp quả này sẽ là tổng hợp tất cả những cái lý do mà cái chân ngã này đã tạo ra, cho chính mình. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự biểu hiện của cái nghiệp quả như thế, thì chúng ta phải tuy nhiên chúng ta có một cái gì nhỉ? Có một cái yếu tố để mà cái cân lượng được cho, và đã được yếu tố đã cho và đã được chấp nhận bởi cái người chân ngã đó. Họ đã chấp nhận ở trong cái hoàn cảnh mà họ nhìn thấu suốt cái điều kiện để cho cái phàm ngã của họ khác hơn là những cái gì nhỉ? Ở trong những cái điều kiện để cho cái phàm ngã của anh ta. Khác hơn là những cái của những cái phàm ngã mà anh ta muốn chọn lựa. Tức là nhiều khi anh ta phải chấp nhận thôi, chứ còn anh ta muốn muốn chọn lựa thì cũng không được. Cái bài học trường đời này thì không phải lúc nào cũng vui vẻ. Và đối với cái sự hiểu biết giới hạn của cái nhân vật đó, thì có rất nhiều những cái kinh nghiệm ở trái đất mà có vẻ giống như là đau khổ một cách vô ích, và nó bất tâm và vô ích. Nhưng mà đối với chân ngã, thì anh ta đi chui vào một cái cơ thể, và anh ta nhìn thấy những cái lý do nó đã tạo ra những cái điều kiện để mà đầu thai mà anh ta phải bước vào, và những cái hoàn cảnh mà anh ta được được đưa ra để anh ta có thể tiến hóa lên. Cho nên rằng chúng ta có thể thấy là cái có thể có thể thấy một cách dễ dàng tại sao những cái cân nặng ở trong cái cân, những cái sự nhẹ nhàng ở trong những cái cân mà của những cái điều đau khổ đã qua, và những cái sự đau khổ thì nó không có quan trọng để mà anh ta có thể nhìn thấy cái tương lai nó rất là vui vẻ. Niềm vui, thấy có những niềm vui và những sự đau khổ ở trên mặt đất, cái đoàn này nó hơi lộn xộn, có phút video rồi kìa. Tóm lại là cái chân ngã của anh ta phải chấp nhận thôi, thì anh ta biết rằng là cái này là một cái cơ hội để cho anh ta tiến lên. Có anh hợp rồi. Đối với những cái gì mà cuộc sống chỉ là một cái bước ở trong sự tiến bộ vĩnh
cửu.
Ở đâu ồn thế? Cảm ơn Miu dùng nhé.
Lên phúc mà lên phúc vô có gì có cắm tiền là lại cắm tiền có lại chưa
chưa
chưa lại cắm tiền chưa lại đây 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 thấy đây là bọn người sao người người tôi góp cho hết chưa 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 hết hết chưa hết chưa hết chưa
mai góp
hết chưa góp đấy chưa
mai góp.
Cái đề tài này thật sự nó hấp dẫn ghê lắm nha, mà tại vì có lẽ mình chưa đủ cái trình độ để mình diễn tả giảng giải là không phải nói đến cái sự động thái, cái sự linh hồn, cái đề tài này có thể nó nếu mà nghiên cứu qua về về mà các ngành tín ngưỡng khác á, anh nói sự linh hồn nó nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh lắm, nhưng mà bên tất cả những sự linh hồn đầu thai đồ của các nền tín ngưỡng khác có khi họ họ, họ trình bày có khi nó không 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 đầy đủ như mình thâm học mình nha, anh em coi lại nha, nó hay lắm á. Bởi vì khi mà một cái ở đây mà mình nói dùng cái từ ego là cái linh hồn thực sự thôi học có thực sự coi nó dùng cái từ có lẽ đặc biệt hơn, nhưng mà hồi xưa bởi vì có lẽ cái thời người ta dùng nó cho nó hợp với cái lúc đó ha, chứ thật sự cái ego của mình á, về nguyên lý học cái ego của mình nó là cái thần thức á, dùng cái từ bây giờ bên Phật giáo họ dùng cái từ thần thức hay lắm á, ego á, anh em coi là ego là cái thần thức của mình á, đúng nó là cái thần thức của mình á, là nó gồm có Atma Buddhi Manas á. Nhưng mà có khi mình dùng cái linh hồn không á, cái từ linh hồn này thường thường bên Thiên Chúa giáo mà dùng, chứ bên Phật giáo họ cũng không dùng, không biết nền tín ngưỡng khác hơi dùng không, chứ thực sự mình á, giả tỷ như mình học thâm học thì cố gắng làm sao mình sử dụng những cái từ mà của thâm học là nha, cái từ thâm học mình nó gồm, nó có mà đặc tính là nó bao gồm cái ý nghĩa của các nền tín ngưỡng khác nữa, nó hay chỗ đó. Bởi vì cái thần thức của con người á, mà nói về cái vấn đề đầu thai hay luân hồi đồ thì nó liên quan đến con người, thì phải nói đến cái thần thức của con người là Atma Buddhi Manas đó, chứ không phải là cái ego không, cái ego không, thì những cái dùng cái này hồi xưa, bởi vì có thể cái thời đó, cái thời ông Bô Quân lúc đi bây giờ thì cũng còn nó về phần công tiền, còn về bí truyền thì mình nên dùng cái chữ thần thức, thì nó có thể là nghĩa là nó có cái ý nghĩa thâm 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 thúy hơn đó. Thì ở đây chúng ta thấy là cái sự mà đầu thai của cái thần thức con người của chúng ta xuống thế gian này, nó phải chịu cái ảnh hưởng ba cái lực. Chính ông Bô Quân cũng đã khám phá, có lẽ đây ông Bô Quân ông cũng đọc sách của ông Đức Liên Tư, bởi vì ông Liên Tư ông có thần nhãn, ông thấy được cái thần thức của mình. Còn ông Bô Quân hình như ông Bô Quân này ông là sao ông, bởi vì là theo chúng tôi nghĩ ông Robin thì ông chưa có thành giảng. Ông này cho tôi biết là bà ổng là hồi xưa cũng là ổng ở trong ban giám đốc hội thông hậu quốc tế, ông Archibald nè. Ổng mà cho ổng, tôi nghĩ ổng là hình như là người Ấn mà. Mà ổng là tiếng Anh, chứ ổng là trung tá, ổng là trung tá nha. Mà ổng làm thủ quỹ của cái hội thông hợp quốc tế của mình. Ông Bowen, anh cho em coi lại cái lịch sử. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ông Bowen thật sự ông chưa có thành giảng, mà ông đọc qua sách con Lê Tư ha, rồi ông nghiên cứu về những cái tư tưởng con Lê Tư, rồi ông trình bày ở trong cái cuốn mà cô Giang bất đi qua đó, là cuốn Nhân Thể đó. Thì chúng ta thấy rằng cái thần thức của con người mà khi mà đầu thai xuống cái cõi trần này là mục đích để làm gì? Anh chị em biết rằng đa số, nếu mà nói về phương diện về huyền bí học á, của thông y học á, thì con người chúng ta sanh ra trên trái đất này là để tiến hóa. Vì lý do đó mỗi cái thần thức á, mà khi mà muốn đầu thai vào ở cõi trần này á, thì mục đích là để tiến hóa. Mà muốn để tiến hóa là để học hỏi những kinh nghiệm ở trên cõi trần này. Kinh nghiệm trên cõi này thì cái thần thức này sẽ phải chịu ba cái lực đương nhiên ở trong ở trên trái đất của chúng ta, ba cái lực, ba cái sức mạnh trước ha. Nhưng mà ở đây ba cái sức mạnh đó là sức mạnh của, trước hết ông nói là luật tiến hóa. Nào năm mai từ trước chúng tôi nói là bởi vì chúng tôi đã có nghiên cứu sự tiến hóa, thực sự sự tiến hóa. Hồi xưa ông Dushina của mình ông có nói lỡ ha, thành ra nên tôi mới góp ý thêm vậy thôi, chứ thật sự ông Bowen thì ông lại căn cứ có cái lực, có cái sự tiến hóa nha. Nhưng mà hãy nói đến cái lực với cái sự tiến hóa nó có một sự khác biệt làm sao đó ha. Anh em phải nghiên cứu lại nha. Cái lực á, hãy nói đến cái lực á thì nó thường thường nó bất di bất dịch, nó không thay đổi. Nhưng mà sự tiến hóa thì nó có sự thay đổi. Đó theo cái lập luận của tôi là ha. Thì ở đây ông Bowen ông đưa ra, ông nói rằng khi mà một cái thần thức hay một linh hồn hay là ego thường thường, ego mà về nếu mà nói mà riêng rẻ thì nó là cái thần hồn. Ego nó là cái thần hồn. Bởi vì nếu mà sử dụng cái chữ hồn á, như bên Phật, bên Thiên Chúa Giáo, ở bên Phật Giáo thì thường hồn thì sử dụng hồn. Họ bây giờ họ sử dụng cái chữ thần thức nó hay lắm. Thì ta thâm học chúng ta cũng nên sử dụng cái chữ thần thức này. Đó. để mà trình bày về cái giáo lý thần học. Thì khi mà một cái thần hồn mà nó nhập thế đó, cái ego là cái thần hồn, mà cái manas của mình nó là cái hồn người, và cái atma mình nó là cái hồn thiên. Ba cái công cụ này đó nó được gọi là cái thần thức của cái con người thật của mình. Đó, cái thần thức của con người thật của mình, phải không? Đó. Đó, cái thần thức của con người thật của mình, ba cái này đó. Vì lý do đó khi mà cái thần thức của mình mà nó muốn mình đó là tiến hóa, ở đây là thường thường là khi mà thần thức mà nó muốn đầu thai xuống là mục đích là nó để tiến hóa, chứ không có gì hết đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà con thú mà nó thoát qua kiếp làm người rồi, nó nhận được cái cô ra là bó đi là cái nhân dương thể rồi, thì lúc bây giờ nó sẽ tiến hóa. Còn như bởi vì con thú nó không phải tiến hóa, nó phát triển. Con thú mà nó nhập thế, con thú thì nó nhập thế involution đó, thì con thú nó nhập thế thì mục đích của con thú là nó để làm phát triển những cái khả năng của nó, những cái thần thức của nó, cái thần thức của nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Mà thực sự con thú hay là các loài khác như các loài tinh linh, cây cỏ, đất đá và con thú, nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Đấy, chúng ta học cái nhân duyên thể này thì chúng ta phải phân biệt rõ cái điều đó, để chúng ta đừng coi, đừng nói con thú mà như người mình là một điều phải xét lại nha. Con thú nó không giống người bởi vì nó thiếu cái manas, nhưng mà nó có Atma Buddhi tiềm ẩn. như anh Văn là cái này tôi cũng học với anh Văn. Ếch ma bu đi tìm ẩn chứ không phải cái ếch ma bu đi mà nó phát triển ra ngoài, nó còn tìm ẩn con thú á. Anh thì em thấy cây cỏ cầm thú đất đá nó có ếch ma bu đi, tức là cái chân linh á. Chúng tôi dịch ếch ma là cái chân thành thể hay là cái hồn thiêng của nó. Rồi cái bu đi là cái thần hồn của nó. Cây cỏ đất đá cũng có cái thần hồn, con thú cũng có thần hồn, nhưng mà nó đặc biệt là nó không có cái ma nát, là chỉ con người chúng ta có ma nát. Vì lý do đó khi mà nói sự linh hồn hay đầu thai là chỉ áp dụng cho con người chứ không thể áp dụng cho con thú. Con thú nó chỉ nhập thế chứ nó không có đầu thai gì hết á. Mà con người chúng ta đầu thai. Nghĩa là dáng các bậc cao cả thì thường là dáng làm incarnation, incarnation là luân hồi, là đầu thai vào cái trái đất này. Thì cái mục đích của cái thần thức của con người ở đây chúng ta thấy rằng là để thâu thập những kinh nghiệm ở cõi trần này để mà tiến hóa. Vì lý do đó nó phải chịu ba cái sức mạnh. Sức mạnh của sự tiến hóa, theo tôi, coi như ông Owen thì nói là sức mạnh của luật tiến hóa. Rồi cái sức mạnh của cái luật nhân quả, và cái sức mạnh của cái này gọi là ăn quán giang hộ. Tức là thương, cái sự thương yêu ha, sự thương yêu love and hate, hate là hận thù hen rồi đó. Có thể là hè này, nghĩa là nó do cái sức mạnh của sự thương yêu ha, sự thương yêu từ tiền kiếp của cái thần thức này, và sự ân quán giang hồ là sự hận thù ha của tiền kiếp nó, nên nó mới bị lôi cuốn để mà đầu thai lên cái trái đất này, lên cõi trần này, để mà thâu thập kinh nghiệm, để mà tiến hóa. Dù là thù hận, dù là thương yêu, dù là nhân quả hay dù tiến hóa, thì mục đích thực sự của cái thần thức của con người chúng ta đầu thai trên cái đất này là để thâu thập kinh nghiệm. Mà nhất là anh chị em nhớ là học cái câu sanh bố đây này là chính là cái hạ trí của chúng ta, là có cái nhiệm vụ đó, nó sẽ thâu thập tất cả. Cái hạ trí là quan trọng lắm. Và cái nhị bản thân của cô san là bỏ đi cái hạ trí của mình á. Nếu mà nói về đầu thai thì chính cái hạ trí này nó mới thâu thập tất cả những kinh nghiệm đau khổ sung sướng như buồn, kinh nghiệm mà giàu có như đủ thứ, đủ tất cả những kinh nghiệm gì mà có trần này, nó đều vào cái hạ trí của chúng ta. Từ đó cái hạ trí chúng ta mới đưa cái kinh nghiệm này lên cho cái thượng trí chúng ta làm mà gọi là cô ta nó bố đi, hay là cái thượng trí gọi là cái tư tưởng. Cái từ chuyên khoa của ông Buôn ông sử dụng là Vietnam Nanyamanyakula, tức là cái thể tư tưởng, cái thể tư tưởng trừu tượng. Cái thể tư tưởng trừu tượng này nó sẽ tích lũy tất cả những kinh nghiệm gì mà chúng ta học hỏi trên cõi trần này đưa về đó. Đó từ góp ý thì anh chị em anh bởi vậy anh chị em học cái đề tài này rồi nha. Nếu mà anh chị em thấy rõ hơn cái môn khoa học của tự nhiên bí học của mình, nó phân tách rõ ràng như vậy để chúng ta thấy là một đứng quyết sống con người thực sự là để tiến hóa ha, chứ không phải sanh ra trên trái đất này để mà hưởng thụ. Chúng tôi nói nhắc nhở anh chị em vậy để đâu có cái gì.
Ngay anh dùng cái chữ thần thức thì nghe cũng được lắm, nhưng mà điều cái chữ thần thức nó không có ở trong mấy cuốn sách trong nên học thì làm sao mình nghe được. Ở trong anh chỉ nói đến chân ngã thôi, là ama bodhi mana. Bây giờ anh nói anh thay vì anh dùng cái chữ chân ngã cho ego, anh lại dùng cái chữ thần thức thì cũng được. Đi đối với chúng ta thì cũng không sao, nói thần thức thì cũng hiểu, nhưng mà nó giống đọc sách. Bây giờ đi tiếp nha. Đối với những cái điều gì mỗi cuộc sống là chỉ là một bước ở trong cái sự tiến hóa của mỗi cái sự đầu thai, và chân ngã hay là cái linh hồn thiêng liêng. Linh hồn thiêng liêng là divine soul đó. Ở trong một cái sự tiến hóa từ bên ngoài vào bên trong, từ vật chất cho đến tinh thần, thì đi xuống cuối của mỗi một giai đoạn thì và cuối cùng á là sẽ thống nhất tuyệt đối với lại những nguyên lý thiêng liêng, từ sức mạnh cho đến sức mạnh, từ sức mạnh này đến sức mạnh kia, từ vẻ đẹp và cái sự hoàn hảo của một cõi cho đến cái sự vẻ đẹp hơn và hoàn hảo hơn của một cõi khác. Và với cái sự đi lên tới những cái sự huy hoàng hơn nữa, và những sự hiểu biết mới, và những cái khả năng nhiều hơn sau mỗi chu kỳ. Đó là cái số mạng của mỗi chân ngã. Đó là trong cái cuốn Chìa khóa thông minh học, trang 155. Và bà Nibbana thì mô tả một cách hình ảnh như là với một cái như sau, với một cái sống mạng như thế thì cái gì khởi động để đi qua những cái sự đau khổ trong tức thời thì chúng ta đâu có quan tâm ấy, đâu có gì quan trọng. Hay là một cái sự lo lắng về một cái cuộc sống đen tối thì cũng đâu có gì đáng ngại đâu. Tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái câu, cái vấn đề về nghiệp quả của một một chân ngã. Thì chúng ta có thể thấy là cái rất nhiều, tất cả cái nhóm nghiệp quả ấy, nó tích tụ lại thì được gọi là Sanchita. Nó bay lơ lửng ở phía trên mỗi chân ngã. Thường thường thì nó không phải là một cái hình ảnh thích thú gì, tại vì bởi cái bản chất của nó thì nó thường thường nó chứa được nhiều cái xấu hơn cái tốt. Đó là lý do là như sau. Trong cái giai đoạn đầu của tất cả mỗi người thì vì cái sự không hiểu biết, vô minh, người ta đã làm rất nhiều điều mà không nên làm. Và như thế thì đã tạo ra rất nhiều sự đau khổ ở trên cái cuộc đời. Và người trung bình, một cái người trung bình, một người văn minh trung bình thì đang cố gắng làm nhiều điều tốt hơn điều xấu. Và như thế thì thường thường tạo ra nhiều cái nghiệp quả tốt hơn xấu. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp quả xấu đó, những nghiệp quả tốt đó, nó cũng không thể nào đi vào trong cái nó không đi hết vào trong cái khối lượng những cái nghiệp quả kia. Và mà khi nó vào trong đó rồi thì chúng ta vẫn có cảm giác rằng là cái đám đó nó vẫn nhiều xấu hơn tốt. Tại vì mình tích tụ nhiều cái xấu quá. Bây giờ qua cái đoạn sau. Cái điều này chúng ta cũng cần phải giải thích thêm nữa. Cái kết quả tự nhiên của những tư tưởng tốt, những hành động tốt là làm cho cái người đó trở nên tốt đẹp hơn, để làm cho những cái thể, những cái thể của người đó tốt hơn và mang thêm những cái đặc tính tốt như là sự can đảm, tình thương, lòng sùng tín, vân vân. Cái ảnh hưởng này thì nó sẽ trông thấy được ở trong cái con người của ông ta và trong những cái thể của ông ta, nhưng mà chúng ta không thể thấy được ở trong cái đám những cái nghiệp quả xấu nó hay còn. Nó tuy nó tốt trong những cái thể nhưng mà những nghiệp quả thì nó cũng vẫn còn nhiều cái ấy lắm. Nếu anh ta làm được một cái hành động tốt mà anh ta nghĩ rằng là anh ta mong mỏi một cái kết quả tốt thì cái kết quả tốt nó sẽ quay lại với anh ta và nó sẽ tích tụ lại với cái đám những cái sự cái tích tụ kia, cho đến khi mà cái chuyện tốt đó nó có thể đưa ra và anh ta sẽ được một cái nghiệp, được một kết quả tốt trong cuộc đời. cái nghiệp quả tốt đó thì nó sẽ lôi kéo anh ta xuống trái đất, giống như là những nghiệp quả xấu. Và như thế cái người này, cái người nào mà muốn tiến hóa thì phải học cách làm cách nào để mà hoạt động, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến mình, hay là không bao giờ nghĩ đến cái nghiệp quả tốt sẽ mang đến cho mình. Cái điều này á, thì là không có ý muốn nói rằng là người ta có thể tránh được những kết quả của hoạt động của mình tốt hay xấu, nhưng mà người ta có thể thay đổi cái tính chất của cái kết quả. Nếu anh ta quên mình hẳn đi và chỉ làm chuyện tốt tại vì trái tim anh ta muốn thế, thì như thế tất cả cái lực của cái kết quả nó sẽ được dùng để tạo nên cái tính tình của anh ta, và sẽ không có cái gì để mà lôi kéo anh ta xuống mặt đất. Cái điều này đã được thấy trong cái điều mà Đức Chúa nói rằng ta đã nói thật với các ngươi rằng là họ sẽ có kết quả, họ sẽ nhận được cái kết quả phần thưởng của mình. Một cái chân ngã đôi khi chọn lựa rằng là hoặc là anh ta sẽ nhận được một cái số những nghiệp quả trong kiếp này, mặc dầu cái óc tỉnh táo thì không biết điều đó, tức là phạm ngã đó, không biết điều đó, rằng là những cái hoàn cảnh khó khăn mà người ta than thở thì chính là cái điều mà anh ta đã chọn lựa để mà anh ta có thể tiến hóa. Một người đệ tử của một chân sư thường thường là có nhiều ưu thế để mà thay đổi cái nghiệp quả của mình và tạo ra những cái lực mới về một cái nhiều hướng, về nhiều phương hướng, và nó sẽ thay đổi cái sự tác động của những nghiệp quả cũ. Tất cả chúng ta đều có nhiều nghiệp quả xấu ở trên đầu chúng ta, và cho đến khi nào mà chúng ta đã trả được hết tất những cái nó đó, thì chúng ta chưa trả được, thì chúng nó cũng vẫn còn là một cái sự cản trở để chúng ta không thể làm được những công việc cao cả hơn. Cho nên rằng trong những bước đầu, nếu mà muốn tiến bộ thì chúng ta phải trả tất cả những cái nghiệp xấu đó nó hãy còn cho chúng ta. Cho nên rằng cái điều này nó sẽ khiến cho các vị thần nhân quả cho chúng ta nhiều hoàn cảnh để trả nợ nhiều hơn, để như thế chúng ta có thể được sạch sẽ để mà chúng ta làm được những cái chuyện tốt. Cái điều này thì cho nên chúng ta sẽ phải chịu đau khổ nhiều về nhiều phương diện để mà trả quả. Cái phần của những quả lựa cho chúng ta để mà trả trong một cái cuộc sống thì được gọi là những quả đã chín, hay là parabda karma. Chúng ta nhìn thấy như vậy thì cái trí, cái vía và cái xác của chúng ta được tạo ra cho một cái khoảng đời nào đó, kéo dài nào đó. Đó là lý do mà người nào tự tử, tức là một cái lỗi lầm, đó là cái sự từ chối để mà trả quả đã được chọn lựa cho cái cuộc sống này. Và như thế chỉ là hoãn lại những cái sự khó khăn, và chúng ta lại còn tạo thêm những cái nghiệp xấu nữa. Một cái lý do khác nữa chống lại cái sự tự tử đó là trong mỗi một cái sự đầu thai lại thì làm tiêu tốn của cái chân ngã này rất là nhiều năng lực để mà sửa soạn cho cái phàm ngã, tức là cái chân ngã đó tốn nhiều công lao lắm, để mà tạo được cái tàm ngã này, và cả một cái quãng đời thơ ấu tạo ra làm phiền rất là nhiều. Mà trong cái quãng đời thơ ấu đó thì anh ta mới lớn lên từ từ và rất là nhiều công lao để mà có thể tự chủ được cái những cái thể của mình. Thành ra rõ ràng là cái điều đó là cái bổn phận và cái quyền lợi của anh ta để mà sử dụng những cái thể của mình một cách tốt nhất, và phải giữ gìn nó rất là cẩn thận. Cho nên rằng là anh ta không có nên mà vứt bỏ nó đi cho đến khi mà cái luật cho phép anh ta làm như vậy, ngoại trừ anh ta làm cái chuyện đó để với một cái mục đích cao thượng hơn từ bên ngoài. Thí dụ như là một cái bổn phận của một người lính đi bảo vệ cái quốc gia thì không nói làm gì. Cái sự chọn lựa của những cái quả chín mùi cho một kiếp sống thì dĩ nhiên là một cái quá trình rất là phức tạp. Nó phải cùng một lúc, nó có thể là tạo ra ở trong một cái thời gian, thời điểm nào đó ở trên thế giới, và ở trong một cái gia đình đặc biệt nào đó, và ở trong một cái hoàn cảnh những cái người mà sống chung trong cùng một cái hoàn cảnh nào đó. Thành ra là cái đó là cái quả chín mùi, thì nó xảy ra trong một cái hoàn cảnh phức tạp như thế. Như một người thì người ta có một cái ý chí tự do. À, cái gì ồn ào vậy? Có phải chỗ của anh hai đã bị ồn không? Một người thì có ý chí tự do, cho nên rằng là đôi khi cái nghiệp quả mà chọn lựa cho anh ta trong một cuộc đời nào đó thì nó đã tới sớm hơn là những vị thần nhân quả đã tính toán, và cho nên mình có thể làm như vậy. Trong trường hợp đó thì tức là anh ấy trả được quả tốt rồi thì với mấy vị thần nhân quả lại kiếm thêm cái quả khác để cho anh ta trả. Trong trường hợp đó thì những vị thần nhân quả đã lại cho anh ta thêm, và cái điều đó được giảng nghĩa trong cái cuốn Kinh Thánh. Cái câu này là những người nào mà Đức Chúa thương thì Đức Chúa sẽ trừng phạt thêm. Cái đoạn mà nói về cái nghiệp quả của một người được chia ra làm nhiều thành phần, và chia ra làm nhiều phần nhỏ, chia làm hai phần. Cái mà nó tạo ra, nó được thể hiện trong cái bản thân thể xác, thì được tạo ra bởi những vị thần vào thành những cái tinh linh, những cái vị thần mà kết hợp với những tinh linh á để mà tạo ra trong cơ thể của anh ta, giống như là được mô tả trong cái cuốn Thể Phách chương 15. Còn phần thứ nhì thì nó là một cái khối lớn hơn, và nó chính là cái số mạng của anh ta trong suốt cuộc đời. Nó tức là nghiệp quả, một phần thì ở trong thể xác rồi, còn một phần thì nó là cái số mạng trong suốt cuộc đời. Và cái sự may mắn và cái sự rủi ro của anh ta đã đến với anh ta thì được thực hiện trong một cái tư tưởng, một cái hình thức mà nó không đi xuống. Nó lơ lửng ở trên cái thai nhi, và nó nằm ở trên cái cõi của cõi trí. Nó nằm ở trên cõi trí. Từ cái cõi đó nó sẽ nhìn xuống cái người đó, và nó tạo ra những cái cơ hội, hoặc là nó lấy những cái cơ hội để mà đưa xuống cho cái người này, đưa xuống từ trên cái cõi trí đó, đưa xuống. Nó giống như là những cái tia chớp hay là một cái ngón tay sờ vào, đôi khi nó đưa xuống cái cõi trần, và đôi khi nó giống như nó thò tay xuống từ cái cõi vía, nó nhô ra đó, và nó chỉ tới cõi vía thôi, nó không có tới cõi trần. Và đôi khi chúng ta có thể gọi là một cái tia sáng, một cái chớp sáng hay lóe sáng mà theo chiều ngang, theo chiều chiều ngang, hay là một cái ngón tay ở trên cái cõi trí. Đó, tức là những cái nghiệp quả nó nằm ở trên cõi trí và nó đưa xuống, hoặc là nó đưa xuống cõi trần, hoặc đưa xuống cõi vía, cõi trung giới, hoặc đưa xuống cõi trí, nó cũng ở trên cõi trí luôn. Cái hình tư tưởng này thì nó tiếp tục, nó sẽ đưa xuống cho đến khi mà nó hết sạch, và sau đó nó trở lại thành những vật chất của cái cõi trí. Một cái người thì có thể sửa đổi những cái hoạt động của nó bởi những cái nghiệp quả mới mà anh ta luôn luôn tạo ra. Một người bình thường thì thường thường ít khi mà có ý chí để mà tạo ra những cái nghiệp quả mới rất là mạnh mẽ được. Và như thế thì cái tinh linh đó nó sẽ hết, nó sẽ đi trở nên trống trơn. Nếu theo như cái lúc đầu nó được tạo ra lúc đầu thì nó sẽ hết sạch. Và như thế thì nó sẽ lợi dụng được những cái một cái chu kỳ mà nó thuận tiện về những tinh tú và những hoàn cảnh chung quanh. Và như thế thì nó sẽ có thể hữu hiệu hơn. Cho nên rằng là đôi khi thì là những cái số mạng tử vi của người ta nó sẽ rất là chính xác. Đó. Nhưng mà cái nếu mà cái người này đã có một cái ý chí rất là mạnh thì những cái hoạt động của cái con tinh linh này thì là nó sẽ bị sửa đổi, và cuộc sống của anh ta sẽ không đi theo cái số mạng tử vi. Chắc tại vậy á, thành ra người ta nói là mấy người tu là người ta cải số, tức là cái số nó không có đúng nữa, không qua được tử vi cho mấy người tu, đó là vậy đó. Nếu mà anh ta không có ý chí để mà tu thì anh ta, con đường anh ta nó có giống như là trong lá số tử vi thôi. Còn nếu mà anh ta quyết chí tu hành thì là con đường của anh ta nó có thể hay hơn, hoặc là anh ta sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, nó không giống nhau. Rủi ro hơn để mà trả quà. Đôi khi những cái sự thay đổi này được tạo ra mà khiến cho những cái con tinh linh này nó không thể nào mà đưa xuống được trước cái thời gian mà cái người này chết. Trong cái trường hợp đó thì nó vẫn còn lại cái nghiệp quả cũ, nó sẽ trở lại cái đám nghiệp quả tích tụ. Và như thế thì sẽ có một những con tinh linh khác để mà tạo ra nghiệp quả mới cho cái kiếp sống sắp tới của anh ta. Cái thời điểm và cái nơi chốn của cái sự sinh ra ra đời thì nó sẽ được tạo ra bởi cái tính tình, và đôi khi gọi là cái màu sắc hay là cái nốt nhạc của cái người đó. Thì cái điều này nó được tạo ra bởi hạt nguyên tử trường tồn. Cái thể xác thì phải được sinh ra trong cuộc đời ở một cái điểm nào đó mà những cái ảnh hưởng tinh tú nó thuận tiện cho cái tính tình của người này. Cho nên rằng là sẽ được tạo ra ở dưới một cái ngôi sao nào đó. Cho nên không cần nói, nó không phải là cái ngôi sao đã tạo ra tính tình, nhưng mà vì cái tính tình của người đó cho nên rằng là người đó đã được sinh ra dưới cái ngôi sao đó. Cho nên rằng mới có cái sự liên quan giữa những ngôi sao và những tính tình, và những cái sự ích lợi để chúng ta học hỏi và chúng ta vẽ ra những cái lá số tử vi như là một cái sự hướng dẫn cho cái tính tình cá nhân của đứa trẻ. Ok, tới đây thì tạm ngưng. Rồi, có ai muốn góp ý kiến gì không? Ồ, con Văn Dô.
Yeah.
chạy vô đây vô ngồi con chơi vô chạy vô chơi vô phải nói nha.
Anh hai lên nói trước rồi.
Cái này dài tôi không được nha.
Cái này tôi tính nói cái anh hai vô nói sao không nói gì hết. Vậy thì đây là mình thấy là có nói về vấn đề nhân quả của một linh hồn khi mà đầu thai. Thì là cái điểm này thì chúng ta cũng có bàn luận rồi. Là trước khi đầu thai xuống là cái linh hồn đó thấy trước, dự định trước là mình định làm những cái gì trong kiếp tới, trả những quả gì, định cố gắng tiến bộ ra sao. Thì mình đã định như vậy. Vì vậy cho nên là một đứa trẻ nó sinh ra đó, lúc đầu thì chưa có một cái tánh lết rõ rệt. Như 3 tuổi, 7 tuổi trở lên đó, thì đứa trẻ nó bắt đầu nó có cái ảnh hưởng của chân ngã. Thì lúc đó đó, đứa trẻ nó bộc lộ cái đặc tính riêng. Thường thường thì chúng ta ví dụ thấy một gia đình mà có đông con đó, thì thấy mỗi một đứa con nó một cái tính nó khác nhau. Đó là cái lý do là mỗi một linh hồn đó, đều có một cái quá trình kinh nghiệm học tập từ những kiếp trước. Và họ trong cái kiếp này họ quyết định là họ sẽ tiếp tục cái kiếp sống vừa qua, kiếp sống trước như thế nào, trả quả ăn sao, học bộ học hỏi làm sao, tiến bộ làm sao. Mà thường thường đó thì một cái người mà mới đầu thai đó thì cái thể xác và thể vía, thể trí đó đều là mới hết. Thành ra chúng nó đó, thường thường chúng nó không có ghi nhận được những cái kinh nghiệm của những kiếp trước, những cái sự rung động của những cái nguyên tử mà nó cấu tạo thành thể vía, thể trí, thể xác á. Thì chúng nó đó, một phần lớn là những nguyên tử nó đã được sử dụng để làm thể xác, thể vía, thể trí lúc trước. Nhưng mà nó ở trạng thái tiềm ẩn, những cái rung động ở trạng thái tiềm ẩn, muốn nhớ lại kiếp, những cái kinh nghiệm của những kiếp trước thì cần phải có một cái khả năng để mà tập trung vào những cái nguyên tử đó để mà nhớ lại những kinh nghiệm trước. Thì cái khả năng mà nhớ lại kinh nghiệm trước xuyên qua đọc lại những cái rung động của những cái nguyên tử, những cái thể xác để biết mình đó, thì thường thường hạ trí nó không có khả năng đó. Hạ trí không có khả năng đọc được những cái kinh nghiệm của những kiếp trước. Chỉ có thượng trí thì mới có được một phần nào cái khả năng đó. Còn muốn mà thật sự mà đọc được hết mà rõ rệt á thì phải dùng đến cái khả năng của chân ngã, của Manas đó, thì mới được. Phần đông nhân loại hiện giờ thì chưa tiến bộ đến cái mức độ mà có thể mà thiền định đọc lại được tất cả cái kiếp trước của mình. Thì một số rất nhỏ trong nhân loại làm được cái việc đó thôi. Nếu mà một người mà là thuộc vào một cái tổ chức chánh đạo hoặc là đã có một cái cơ duyên đối với các vị đạo sư từ những kiếp trước, thì trong kiếp này sẽ có những cơ hội để cho cái linh hồn đó gặp trở lại các vị đạo sư đó. Và khi gặp đó, thì cái người đệ tử, cái người đạo sinh phải vẫn còn giữ được cái ngọn lửa mà nung nấu của mình đi tìm chân lý. Và khi gặp cái giáo lý của Ngài, gặp Ngài đó, thì phải có một cái trực giác thật là mạnh để biết được những cái điều Ngài giảng, những cái giáo lý của Ngài, cái đường hướng đi như thế nào. Đấy. Chứ còn nếu mà không có, dù cho kiếp trước có cơ duyên mà kiếp này gặp Ngài mình cũng lờ đi, thì không bao giờ Ngài đến mà khều mình biểu này, ta quen kiếp trước thế này thế nọ, bây giờ học tiếp, thì không có cái chuyện đó. Muốn tiếp tục thì mình phải cố gắng, mình phải dùng cái trực giác, mình phải thiền, thì mình mới có thể tiếp tục tiến bộ trong cái kiếp này được. Phần trước có nói về cái vấn đề cái nhân quả trả quả đó, Thì trước khi đầu thai đó thì thường thường là mình thấy trước là mình định trả bao nhiêu quả thế này thế nọ. Nhưng mà trong cái chương này đó thì lại nói là các vị thần nhân quả sẽ định xếp đặt cho mình trả bao nhiêu quả, vân vân. Thì cái lối hiểu như vậy là lối hiểu theo công truyền. Công truyền nói rằng các vị thần nhân quả xếp đặt theo cái luật nhân quả để chúng ta trả quả như thế nào, vân vân. Còn phần bí truyền thì nói là chính cái chân ngã chúng ta xếp đặt cho chúng ta về cái định mạng và cái nghiệp quả, cái tiến bộ trong những kiếp tới. Thì nên nhớ rằng loài người có một cái điểm đặc biệt là có một cái quyền tự do về vấn đề tiến bộ trên phương diện tâm linh. Do cái vấn đề tự do này, thành ra mỗi một người là một cái điểm liên quan của Thượng Đế, là có một cái Phật tính ẩn tàng. Và khi đạt được cái ẩn Phật tính này, sử dụng được cái Phật tính này, thì cái người này có thể tiến bộ trên con đường tâm linh, trở thành các vị tướng thánh, La Hán, Chân Sư, rồi Bồ Tát, rồi Phật, rồi Thượng Đế. Thì chỉ có con người do có cái manas riêng biệt, do có cái tự do ý chí để tiến bộ, con người mới có thể bước trên cái nấc thang và tiến bộ tâm linh như vậy. Các loài khác thì không có cái cơ hội đó. Ngay cả cái loài thiên thần cũng không có cái cơ hội đó. Bởi vì thiên thần không có một cái manas riêng biệt. Thiên thần là một năng lực, là một cái energy hoạt động theo thiên cơ. Thành thử một cái người mà đạo sinh mà ý thức được cái bản tính chân như của mình, và biết cách sử dụng nó để mà tiến bộ tâm linh trong cái cuộc sống này, thì cái người này có một cái cơ hội rất là lớn, có thể mà đạt tới một cái đài minh triết thiên liên, hiểu được những cái lẽ huyền vi ở trong vũ trụ, ở trong cái các giống dân, trong các kiếp sống của con người, hiểu được những bí mật ở trong các thánh kinh, các tôn giáo từ cổ đại cho đến hiện kim. Thì đó hoàn toàn là cái cơ duyên của người đạo sinh nó có được. Còn biết nắm được cái cơ duyên để mà tiến bộ hay không, tùy thuộc vào cái ý chí người đó, tùy thuộc vào cái nghiệp duyên và cái sự cố gắng của mỗi một người. Còn một điểm quan trọng nữa là thường thường đó là người ta, nhiều người hành thiện với mục đích là để được cái nhân quả tốt. Thì khi mình hành thiện và mình mong được cái nhân quả tốt, chính cái nhân quả tốt này nó lôi kéo mình trở về luân hồi, trở lại trái đất. Thì dù là làm việc tốt hay là xấu thì cũng vẫn bị luân hồi. Thành thử ra có một cái sự khuyên là chúng ta làm việc tốt là vì đó là việc cần làm, vì đó là phụng sự thiên cơ, không mong mỏi một cái điều gì, một cái phần thưởng gì. Thì như vậy thì chúng ta tránh được cái sự luân hồi. Đó, xin tóm tắt một phần nào cái đoạn vừa rồi.
Cảm ơn anh Văn. Cái đoạn trên thì cũng có nói rằng là cái nghiệp quả dành cho mình kiếp này thì nó chia làm hai phần. Một phần nhỏ thì nó tạo ra ngay trên cái thân thể đứa bé. Còn cái phần lớn thì nó sẽ ở trong một cái cõi trí và nó từ từ nó đưa xuống dần dần trong suốt cuộc đời của mình, để mà mình trả hay là hưởng cái quả báo đó. Thì cái thành phần mà nó tạo ra ngay trong lúc một đứa bé đó thì mình có thể hiểu được, ví dụ như đẻ ra đã mù, hay đẻ ra đã bị tật nguyền, hay là đẻ ra là một người rất là xinh đẹp, khỏe mạnh, vân vân. Cái đó là một phần cái nghiệp quả. Còn phần kia là nó dành cho cái số mạng. Còn cái đoạn chót này thì cũng có nói cho cái vấn đề mà horoscope, tức là vì cái tính tình nó như vậy từ kiếp trước, cho nên là kiếp này mình là đẻ ra dưới cái ngôi sao như vậy. Chứ không phải rằng là vì mình bị cái ngôi sao cho nên cái tính tình mình nó mới như vậy. Thì cho nên mình có thể nghiên cứu về horoscope để mà mình biết tính tình của một đứa bé. Thì ở trong những cái cuốn sách horoscope hay là tử vi chiêm tinh Tây Phương, họ hay nói về tính tình lắm. Có lẽ là tử vi Á Đông cũng nói về tính tình, nhưng mà Tây Phương họ đặc biệt là nói nhiều. Để mình biết cái tính tình đứa bé như vậy, để mình khuyến khích nó. Thì trong cái cuốn này ông cũng khuyến khích mình nên nghiên cứu về tử vi, horoscope, để mình hiểu được đứa bé. Và mình biết được, à, tính nó như vậy, mình phải hướng dẫn nó như vậy. Bây giờ 7 giờ rồi, bây giờ mình qua phần khác nhé. Thế bây giờ mời quý vị xem cái Holy Bí Truyền. Anh Minh có đó không anh Minh?
Dạ vâng.
Dạ, mời anh đọc cùng.
Trước ta đến trang 174.
Thì mày trang 175 nó ít lắm mày, 175 nó chút xíu à.
Ừ.
Có 3 dòng, 4 dòng. Bây giờ anh đọc 176 đi.
Dạ. Tập số 16, bạn Thánh Kinh 3 trên 7. 7. Cổ này là học giả huyền môn. Người hãy xem đứa trẻ trói sáng cho cả hai là cha và mẹ sinh ra. Đứa bé ấy là sự vinh quang rực rỡ và vô song, là cái không gian trói lọi, con của cái không gian tối om. Nó từ chốn thâm sâu của những dòng nước to, âm u vô lên. Đứa bé ấy là Huê-hô-hô-còn-đơ, là đấng mà ta gọi là Quan Sê-in. Ngài trói sáng như mặt trời, Ngài là con rồng của sự minh triết dạng người và thiên nhiên. Cái ca 4 là 1, là 4, và số 4 chiếm số 3, hiện lại là sát ta, đó là số 7. Số 7 trở thành Chi-đa-sa, là đám đông và quần chúng. Ngươi hãy giờ tấm màn che Ngài rồi trải nó ra từ đông sang tây. Ngài che giấu cái gì ở trên và cho thấy cái gì ở dưới như lại ảo ảnh. Ngài chỉ định chỗ cho vật thể chói sáng, thấy là sao, đổ cái ở dưới thành ra biển lửa không bờ bến, và đổ cái duy nhất biểu lộ là nguyên tố, là những dòng nước lớn. A. À, không gian sáng chói sáng là con của không gian u ám, liên quan đến tia sáng lúc làm rung động đầu tiên của buổi bình minh xẹt ra trong chốn đại yên tâm của vũ trụ. Thì chốn đại yên tâm ấy nó được biến hóa và nhô lên lần nữa là đấng Eohu-còn-đơ, là những sự sống mới để đợi cuối chu kỳ của kiếp sống, trở thành mầm mống của vạn vật. Chính Ngài là con hữu thể có bên trong ý niệm thiêng liêng. Nếu nói theo câu của ông Philon thì Ngài là nguồn phát sinh ra ánh sáng và sự sống. Người ta gọi Ngài là con rồng của sự minh triết chói sáng, bởi vì trước hết Ngài là đấng mà ta mà nhà triết học Hy Lạp gọi là Đức Thượng Đế, là nhân thần đạo có tư tưởng thiêng liêng. Và kế đó trong triết học huyền môn, sự biểu lộ đầu tiên ấy là sự tổng hợp hay là sự tổng cộng sự minh triết của vũ trụ. Ô sa hô hô là con của mặt trời có 7 đội binh sáng tạo, nhân đó mới gọi là tinh hoa của sự minh triết đã biểu lộ. Ai được tập mình trong ánh sáng của Eohu thì sẽ không bao giờ bị màn hào ảnh của Myanmar tỉnh gạt được. Cán xây in không khác gì với Avalokitesvara của Phạm ngữ, và nhân đó Ngài là một vị thần bán nam bán nữ như thần Teramatung Tứ Nguyên và như tất cả các vị huyền thiên nữ đế của thời đại cổ xưa. Chỉ vài môn phái trong Trung Hoa cho Ngài là lấy hình diện vì họ tượng trưng Ngài với những đặc tính của đức phái. Ngài được gọi là Đức Quan Âm, là Đức Thần Minh của lòng từ bi, cũng gọi là tiếng nói thiên nhiên. Đức Quan Âm là vị thần minh phò hộ cho xứ Tây Tạng của Na Phú Tông bên Trung Hoa. Nơi đây Đức Quan Âm và tiếng nói thiên nhiên cả hai đều có nhiều đền thờ. Những vị thần minh đời thượng đế cổ cao nhất luôn luôn đều là những người con của Đức Mẹ trước khi trở thành người con của Đức Cha. Những vị Noroi như Jupiter hay là Zeus là con của Colossatuler, thời gian vô tận, nhất khởi nguyên được như cả như là có nam có nữ, thần Mizeu được gọi là đức nguyên sinh xinh đẹp và Zeus lại là có dâu. Phần Apollon trước tiên là vị thần ái nam ái nữ như Brahma Vas trong quyển Manu và Purana, người ta có thể đổi thần Oris với thần Isis, còn thần Hâu thì sẽ là ái nam ái nữ. Sau cùng thì theo sự trông thấy của Thánh Giê-xu trong quyển Devadatta thì Thượng Đế trong lối câu mà ngày nay người ta phối hợp với Giê-xu là ái nam ái nữ, và người ta miêu tả ngài có ngũ hoa cũng như đối với Giê-xu nguyên y như vậy. Nhưng trong huyền lý học có hai đấng Avalokiteshvara tức là đệ nhất và đệ nhị Thượng Đế, không có một biểu tượng tôn giáo nào trong thời kỳ quyền thuật và khoa học của chúng ta ngày nay mà khắc quả sự phạm thần và sỉ tiếu ở Ấn Độ miền Nam. Tác giả đã thấy một người Ấn Độ tín đồ Thiên Chúa giáo đang làm lễ với lễ vật trước tượng Giê-xu mặc y phục phụ nữ, đeo một cái khoen nơi nơi mũi. Khi được hỏi tại sao có sự giả trang này thì người đó trả lời rằng chính là Đức Mẹ và Đức Chúa nhập một y làm như thế với cho sự cho phép của Đức Cha, bởi vì sự tín độ nhiệt thành kia không đủ tiền để mua hai tượng để thờ. Nó là y lời nói của một người Ấn Độ không tín đồ mà y đã chứng kiến điều đó. Sự này đối với người tín đồ mà y đã chứng kiến điều đó, sự này đối với người Thiên Chúa giáo độc đoán có thể dường như phạm tượng đến thần thánh, nhưng đối với người thông thiên học và nhà huyền lý học thì phải cho người Ấn Độ tín đồ này một phần thưởng vì sự lý luận hợp lý của y. Cái nguyên lý thâm sâu của con người chúng ta Chito hiểu theo huyền lý học thì không có chủng loại chủng nhưng trong quyển Jeto Epirifu thì nó vừa là nam vừa là nữ. Hết phần A đấy.
Vâng, cảm ơn anh Minh. Bây giờ anh Hai và anh Văn có ý kiến về đoạn này không?
Này là hồi nãy anh Văn nói rồi, chứ không lẽ bắt anh Văn nói hoài cho cái kỳ.
Ờ đúng rồi, vậy anh Hai nói đấy.
Thầy nói ai khi nha, đáng lẽ các bạn trẻ lên này còn cần ý quá nè. Thật sự đó, anh cho em á, học giáo lý tiền ha. Cái này là bởi vì chị thích phái quá chứ tiền. Thấy người không đi học, cái gì lên cơ, cái gì lên. Cái lên anh đây là vô nữa, gì đấy. Cái người mà nha, bởi vậy thành ra chị thích này cũng nói đúng, bởi vì mình là người thông học mà không giống lý tiền thì không được, phải không chị thích?
Dạ.
Không phải học, không có cách nào. Đúng không? Học để cách nào mà nó mình giữ được lâu mà mình cho nó vô chứ không phải mà tôi nói mà học mà giáo lý truyền mà đọc mà ao vậy thì không vô ngẫu đâu.
Thôi đi là anh cứ nói về đoạn này đi anh đừng.
Nói đoạn này không? Thì câu 7 á thì tôi nhắc là bởi vì khi mình học ra trước hết là phải đọc công kinh cho rõ nha. Câu 7 không? Câu 7 thì người ta nói sao? Đi hồi này ra tiếng Anh trước là bởi vì mình á học tiếng Anh á. Tôi muốn nói bởi vì anh Văn cũng nhìn đồng ý học tiếng Anh, bởi tiếng Anh nó căn bản nó là bởi mà thực sự bà Lavatsky bà không có giỏi tiếng Anh, bà là người Nga, bà cố gắng viết cho tiếng Anh ra là cuộc cả vấn đề cũng không phải đơn giản khó lắm mà nghe không? Nhưng mà có lẽ đức thầy ngày xưa hình như ngài là người Ấn chứ không phải người Anh nữa, mà ngài nó là giỏi tiếng Anh ghê lắm đâu. Đó, thành ra nên là nó hướng dẫn và lấy chi cố gắng mà viết ra tiếng Anh này đó, chứ thật sự không cái công kinh mà chính của thiền định chân kinh nó cũng phải tiếng Anh đó. Anh với anh không giống với tiền phải coi cái điều nó cao siêu huyền bí, nó có giá trị, nó thánh kinh đó.
Ngay là mở lạc đề ngay
thì câu bãi này ha, câu bãi là Bihon Olano the Russian side of the two, the on parallel letter reflection story. Thì ở đây người ta nói Olano, cái thớt chúng ta hãy coi chữ Lano này nha, tiếng Phạn. Ở dưới này có chữ Lano là cái gì? gọi là nôn. Là nôn thì thường ở đây nói là gì? Là một vị đệ tử đây. Chỗ cái chú thích là phần 6, nếu mà coi bản chánh tiếng Anh đó nha. Nên làm cho người ta hiểu rõ chứ la nô là gì? Là một sinh viên nghiên cứu sinh đó. Nên thường thường là student là thường thường là sinh viên về công chuyện nó là sinh viên nhưng mà về quyền biến học đó. Là về tư. Nói về mình đúng là theo quyền biến học đó. Mà học giáo lý biến chuyện này á. Bởi vì giáo lý biến chuyện nó là cái phương thức mà để người ta nghiên cứu. Thì chữ ít student này nó là nghiên cứu sinh. Là nói cho nó đúng nè, bởi vì đa số người già, người mà giỏi, người dữ lắm nè, student chứ không phải mà thường mà gọi như sinh viên thường đâu, phải không? Nó thành ra nó là nghiên cứu sinh. Lano là một nghiên cứu sinh, nhưng mà ở đây người ta còn chưa thêm mà bà, cái này là bà Lâm Kỳ và chú thích là đức cả chuyện này. Mà nó là cũng là một sơ la nữa đấy, cái sơ la này nữa. Cái tiếng sơ la, la nô nó đặc biệt, chúng tôi nhắc anh chị em, sơ la với la nô nó đặc biệt chỗ này. La nô là người đệ tử nội môn, đó anh chị em nhớ cái điều này nha. Khi mà nó nghiên cứu qua cái từ la nô này thì anh chị em phải nhớ, đó là vị chân sư nói với một người đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn nha, la nô là đệ tử nội môn nha. Còn sơ la đó là người đệ tử tại thế, thường thường cái chữ sơ la nó là sơ la lây, sơ la lây. Mà ở đây thì đức thầy có nói sơ la là một người nghiên cứu về cái thuyết biết này thực dụng, tức là ta là gọi là sơ la who study Vatican esoteric esoteric, anh em thấy không? Đó, nghĩa là chữ la nô thường thường á, ở đây không nói sơ la lây mà sơ la không, nghĩa là ở đây thì chính ngài giải thích để cho người ta hiểu rõ. Thực sự tôi hiểu nói chữ la nô là người đệ tử nội môn.
Thôi rồi đi tới đi, anh cứ lặp lại hoài.
Thì cái người này á, ở đây cái câu này là chính đức thầy, một vị chân sư nói với người đệ tử nội môn á. Thì cái đứa con chó sáng của số 2, cái này cũng số 2, ở bên dịch chung là con số 2. Con số 2 mà sự, con số 2 này được coi như là một sự vinh diệu, nó là bất phân. Bất phân chia, bất nghĩa là không có sanh tâm như nào. Đó là cái gì? Là thứ nhất là Praja Aspasian, son of Kati Aspasian, tức là đứa con của anh, cái không gian, là cái số 2 này là cái không gian sáng chói. Cái không gian lãng ngời, chúng ta phải đọc chậm như thế, để rồi chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta sẽ khám phá những điều bí ẩn đây này, câu kinh này nha. Vajrasmeja, tức là cái không gian sáng chói, là đứa con của cái không gian bóng tối, cái không gian còn tối tăm. Cái không gian chói sáng là đứa con của cái không gian tối tăm. Tức là người ta gọi Rider's Day, the son of Rider's Day. Mà cả hai thì còn được, còn chìm đắm ở trong cái vực thẩm của cái gì? Của cái đại dương, mà đại dương, của cái đại dương, nước bóng tối, của đại dương bóng tối. Ở đây nói là Hu Imatsu. Nó sẽ nổi lên chứ, phải cái này là nổi lên, hiện lên ra thì nó sẽ xuất hiện lên chứ. Ra khỏi cái vực thẳm của cái đại dương bóng tối, cái đại dương còn đen ngòm, nước đen ngòm đó, thấy không? Này cái câu kinh nói vậy đó, không? Mà ở đây người ta còn giải thích thêm, đó chính là O-E-A-O-X-O-O. Đấy, nó lại nhắc đến cái đại dương mà bóng tối đó chính là bãi cái âm giai nguyên lý o e o o e a o x o o không à, là một thanh niên dân ghê là một thanh niên trẻ mà ở đây á nói lên đó là ba cái ngôi sao
là con cái âm á,
ba cái ngôi sao thì cái chú thích phía dưới số 7, để coi chú thích phía dưới số 7 nè, số 7 người ta nói gì, số 7 á, à, cái chú thích phía dưới nói số 7 là cái người này có sự hiểu, bây giờ có sự hiểu biết, biết rõ, cái người đệ tử mới biết rõ đó chính là cô quanh sai dinh, thế là bình luận cô quanh sai dinh. Này, cái chú thích đó nói đến cái cơ quan sư dinh, đây chính cái từ cơ quan sư dinh này nó cũng quan trọng lắm nha. Cái người cứ hết là một cái chàng ở dân đưa là một chàng trai trẻ. Ở đây chúng tôi xin giải thích thêm để cho mình biết cái chàng trai trẻ này, mình người Trung Hoa thì họ gọi là cơ quan sai dinh, là cái quán thế âm. Từ cái từ mà tôi tiếng, bởi vậy nếu mà tôi nói sai thì anh em hãy coi lại cái từ chơi quên sai dinh ở trong này có giải thích không? Không có giải thích rõ.
Thế là Đức Quán Thế Âm này có phải là Đức Ngọc Đế?
Tên xưa này là Đức Ma Ram của mình nè, là Đức Ngọc Đế mình nè. Anh em coi lại tôi nói. Cái bãi cái âm giai này đó ha, là cái hóa thân của Đức Ngọc Đế của mình đó, là con gà đó, con gà là cái hóa thân của Đức Ngọc Đế đó.
Cái gì vậy?
Ờ, nó nói vậy đó, tôi nói vậy thì anh em mà nếu mà nói sai thì ba bấm là coi đi, chữ ô, dư chữ dân ghê này, dân ghê mình là dư cái quên sai dinh này. Cái quán thế âm á, cái từ này là người Trung Hoa họ dịch ra từ cái chữ từ Avalokiteshvara, tức là cái từ Avalokiteshvara nó ghép bằng hai từ, một từ là Avalokit là trăm nom, là xem xét, còn Isvara là vị thượng đế hữu hình, mà vị thượng đế hữu hình này chính là Đức Kumara, là Đức Ngọc Đế Sanat Kumara của mình hiện tại mình đang trăm nom trái đất của mình đấy. Đó, chúng tôi nói vậy đó thì anh em mà hả, mà tôi nói vậy có mà nếu mà có hả mà coi tôi có chừng rất đi, tôi nói mà nói mà với cái sự họ không hiểu biết đó nha, thì có chừng sai là chết á, thì anh chị em coi lại nghe không, tôi nói vậy đó. Thì chữ cái của anh sai viên này á, nó là có xuất phát từ cái từ Avalokiteshvara là vị thượng đế hữu hình mà đang trăm ngôn cái trái đất của chúng ta đó. Mà chỉ đó là ai? Là cái chàng trai trẻ này, dân như này, ở trong cái cô quân này nói. Đó là cái chàng trai trẻ này, trường sanh bất tử đấy. Mà chính bà Anibodhan cũng đã khám phá ra điều này. Bà nói rằng, cái vị này nha, đã trải qua 18 triệu năm rồi. Sống nghĩa là ngày đã trải qua 18 triệu năm, sống 18 triệu năm trường sanh bất tử. Là cái chu kỳ sinh hóa của ngài. Đấy đó, tôi nói cho nếu mà anh em không tin, tôi mới lặp lại là cái này là tài liệu ở trong cái cuốn kia bằng Where's the whole and the reader đó. Con người từ đâu đến, sống bao lâu rồi sẽ đi về đâu. Có nói rõ về cái vị Ngọc Đế này, cái vị mà Đức Quán Thế Âm này. Đấy đó, đó tôi có biết rồi, tôi thấy cái câu kinh này nó là nhắc nhở chúng ta đó. Bởi vì nên thành ra phải có kiến thức rộng lắm. Phải mình phải coi nhiều sách lắm, mà phải coi những cái từ.
Còn dưới đó thì số 1, 2, 3, 4, 7 là cái gì?
Thì bây giờ nó là cái phần A, mình nói phần A đi. Bởi vì một phần thôi, anh em mà đọc một cái câu kinh này coi rồi đó, chúng ta mà nếu mà chúng ta có khả năng hiểu biết á thì thôi chúng ta không cần coi cái lời bình luận của Đức Hả. Nghĩa là chưa chúng tôi nói vậy đó, còn nếu mà chúng ta muốn khai triển thêm, muốn mà có cái để mà chúng ta thiền đó ha, thì hãy coi là phần A. Thì cái phần A này Đức Hả nó giải thích như thế nào Bởi vì ở đây Ngài nói gì? Christ as be the son of great expiation. Thì Ngài giải thích nó có liên quan đến cái tia sáng đầu tiên rớt vào cái buổi bình minh mới vậy, vậy cái buổi bình minh mới ở trong cái vực thẳm của càn khôn vũ trụ dí lại, gọi là the first trail of the new dawn. New dawn là buổi bình minh, buổi bình minh của ông chu kỳ sinh hóa đây. Hãy nói đến new dawn và nhớ buổi bình minh của chu kỳ sinh hóa này. Thì cái buổi bình minh này nếu mà anh em học giáo lý bí truyền rồi á, thì khi mà nói new dawn thì chúng ta phải nói new dawn mangmantara là một buổi bình minh của chu kỳ sinh hóa. Mà buổi bình minh này nó kéo dài tới 4.320 triệu năm lận. Anh nhớ cái điều này nha, học cho lý cái chuyện mới nhớ rõ điều này. Nó là một ngày vĩ đại ở lại với chúng ta, một ngày vĩ đại đến với chúng ta. Đó, nó vậy đó. Khi mà nói là nu đau rồi thì phải nhớ cái điều đó. Thì nó kéo dài tới 4.320 triệu năm, chính là cái lúc mà trái đất chúng ta mới thành hình đấy. Đó. Từ đó thì nó mới cái sức xuất hiện trở lại, nổi lên trở lại, có một sự phân hóa different set mà người ta gọi là OEOH dân dân. Thì cái từ bây giờ chúng ta mới thấy rõ là Đức Ca Hán Ni định nghĩa rõ cái bãi cái âm giai này chính là ngài đó, dân dân là Đức Ca Kumara hoặc là Chúng ta nói Kumara ta là, bởi vì cái OEA này là cái hóa thân của Ngài đấy. Bây giờ thành ra anh chị em mà thiền cho Thánh Lưu Ông là anh chị em hợp nhất với Đức Phật Đế chúng ta đấy. Chúng tôi nói một câu là đúng như ông Tài. Thiền cho Thánh Lưu Ông là mình hợp nhất với Đức Phật Đế. Cũng như mình mà bên mà Phật giáo mà niệm Phật A Di Đà là mình hợp nhất với Đức A Di Đà vậy đó. Đó, đó anh em không? Đó nó rõ rồi. Đó là Oya the Younger, the New Life, một kiếp sống mới của Ngài. Một kiếp sống mới thì nghĩa là một ngày vĩ đại đến với Ngài. Đó là lúc mà trái đất mới được thành hình. New Life là một kiếp mới của trái đất mình. Rồi thì từ đó nó mới bắt đầu là cái chấm dứt của một cái chu kỳ sinh hóa đây nè. Rồi chu kỳ sinh hóa lại the second of the sun on things, tức là cho đến khi mà nó chấm dứt đến một cái chu kỳ sinh hóa của cái mầm giống của muôn loài dạng vật ở trên trái đất này, on the thing là muôn loài dạng vật trên trái đất chúng ta đây, thấy chưa? Đó, nếu mà anh cho em mà mới thiền á thì phải học lại cái lời bình luận của Đức Ca Hán. Nghĩa là câu á thôi, đừng nhiều rồi mới coi lại cái câu á này giải thích, rồi từ đó mình mới thiền. Thì vô nó chúng tôi góp ý thiền vậy đó. Anh Giang nào có ý gì?
Bây giờ mời anh Văn góp ý về cái đoạn anh hai vừa nói. Anh Văn có đâu?
Phải hỏi anh hai nói xong chưa đã.
Anh hai nói xong rồi.
Rồi, anh em ơi, góp đi đi. Góp đi thêm rồi ta. Mình học, không đi học mà. Nói ta đi. Phải ráng mở trí chứ.
Đoạn này thì đúng ra nó hơi có nghĩa mà nó hơi trục trặc chút. Thành ra chúng ta phải đọc xong thêm thiền một chút. Một người học giả Quyền Môn á, mà muốn hiểu về Thượng Đế đó, thì phải nghĩ Ngài như là một nguyên lý, chứ không phải là nghĩ Ngài như là ông già đầu tóc bạc phơ chống gậy đi rồi. Không phải vậy. Thượng Đế là một nguyên lý. Một cái nguyên lý đó đó, tự nó có sẵn rồi, không sinh ra, không chết và luôn luôn có sẵn. Thượng Đế đó tuyệt đối ở trong một cái chỗ sâu thẳm không ai hiểu được, Thì tùy theo một từng chu kỳ, khi vị thượng đế đó đó mà muốn biểu lộ ra thì Ngài sẽ biểu lộ ra thành hai nguyên lý, một nguyên lý là âm và một nguyên lý là dương. Thì nếu một vị thượng đế tưởng tượng đó đó thì mình không bao giờ mình hiểu Ngài được. Do đó mình phải hiểu Ngài qua một vị thượng đế mà cụ thể biểu lộ. Chúng ta nên nhớ rằng vị thượng đế mà cụ thể mà biểu lộ, chúng ta gọi là Đức A Di Đà hay là Đức Thượng Đế ngôi một cái này cái kia đó, thì vị thượng đế này chỉ là cái đứa con chói sáng của cái vị thượng đế thần bí kia thôi. Đó. Khi mình nói là một đứa con đó thì mình nghĩ là nó sinh ra do người cha và người mẹ. Thì cha và mẹ ở đây tức là dương và âm, hai cái nguyên lý nó có sẵn ở trong thượng đế trụ tượng rồi. Cái vị thượng đế biểu lộ này đó thì là một cái vị rất là minh triết, con rồng của sự minh triết, rất là quyền năng, rất là sáng chói. Thì khi Ngài biểu lộ xuống tới cái cõi trần này đó, là cái cõi mà chúng ta đang sống đó, thì từ cái lúc mà thượng đế biểu lộ mà chúng ta gọi là Ova I Ha Ho đó, cho tới khi mà sự cấu tạo của vũ trụ trong 7 ngày mà có 7 cái cõi, thì chúng ta thấy là giữa một cái vị thượng đế với một con người chúng ta thì nó có một cái sự khác biệt lắm. Chỉ có một sự giống nhau duy nhất giữa thượng đế và chúng ta là trong người chúng ta có cái thượng đế tính. Người chúng ta đó thì chúng ta quen là có phân biệt nam và nữ rồi. Thành ra khi mà nói mà vừa nam vừa nữ thì nhiều khi chúng ta có một cái ý nghĩ nó không có được trong sáng như là một cái vị thần mà ái nam ái nữ. Các vị thần ái nam ái nữ ở trong những chuyện cổ Hy Lạp hay là Ấn Độ thì nó có cái tính chất là một cái nguyên lý có vừa đặc tính âm và đặc tính dương. Vì cái lý do đó đó mà ngay cả trong người nam thì chúng ta cũng có cái đặc tính âm, trong cái người nữ của chúng ta cũng có đặc tính dương. Có một câu kinh nói là Ngài che giấu cái gì ở trên và cho thấy cái gì ở dưới, tức là tất cả những cái gì trên cái vị thượng đế biểu lộ đó, tức là trên cái vị Quan Thế Âm hay là Avalokiteshvara đó, thì chúng ta không hiểu được ngoài khả năng. Nhưng mà Ngài biểu lộ cái ở dưới, cho chúng ta thấy được cái ở dưới. Cái dưới là cái gì? Cái dưới là những cái cõi mà chúng ta đang sinh hoạt, đang học hỏi. Cụ thể nhất là cõi trần, cõi về tình cảm, cõi về tư tưởng, cõi về cái trí. Thì ba cái đặc tính của Ngài, thiên liên của Ngài Atma Buddhimanas, kết hợp với bốn cái đặc tính của những người thường, là tức là thể xác vía hạ trí thượng trí, thì nó tạo ra cái số 7. Do đó mà có những cái câu kinh nói là Ngài là một, nhưng mà Ngài kết hợp với bốn, trong bốn kết hợp với ba thì thành ra số 7. Vì vậy cho nên là ngay cả trong cái những cái chuyện cổ mà thần thoại của Ai Cập hay Hy Lạp á, thì các vị thần á không có nói rõ là thần là giống được cái mà nói là bán ai, bán nam bán nữ. Thần Isis cũng có thể trở thành Osiris, tức là người ta lẫn lộn giữa cha và mẹ. những cái điều này mà chúng ta nói đó, thì bên lão giáo người ta nói là cái đạo học đó, nói là thuyết về âm dương, kinh dịch về âm dương. Nhưng mà cái âm dương này đó, ở bên Nho giáo hay là Khổng giáo, họ không có đi sâu vào trong cái mà bên tâm linh học đào rất sâu, là cái gọi là manas hay là mặt na thức. Thì bên Nho giáo, lão giáo không có đi sâu vào trong cái mặt na thức, mà tâm linh học thì đi rất sâu vào trong cái mặt na thức. Chính cái mặt na thức này hay cái manas đó, nó kết hợp giữa âm và dương để mà giúp cho cái loài người có thể tiến hóa, tiến bộ vượt bậc từ cái người bình thường cho tới một cái đệ tử quyền môn và trở thành các vị tướng thánh vân vân. Quan sai dinh, quan thế âm, đặc tính nam. Quan âm là đặc tính nữ, tức là dương và âm. Hay nói đúng hơn, trong thông dinh học chúng ta nói là âm là Buddhi, dương chính là Atma. Đó là đại khái về những cái phần cái câu kinh này. À, còn nói thêm để coi xem nói thêm gì.
Cái câu bình luận ấy thì làm có cảm giác giống như là nói về Huyền Thiên Thượng Đế thì có vẻ như là lớn hơn là cả Đức Ngọc Đế anh.
Dạ, Đức Ngọc Đế tức là một cái vị Thượng Đế cai quản cái bầu trái đất mà thôi.
Còn Huyền Thiên Thượng Đế là lớn hơn mà.
Ừ, thì coi như là công việc nhiều hơn, công việc nặng nề hơn.
Mà như vậy Ai-hu này là vị Huyền Thiên Thượng Đế, chứ đâu phải là Đức Ngọc Đế.
Ô, Ai-hu là còn cao hơn Huyền Thiên Thượng Đế nữa chị.
Vâng.
Ô, này là coi như là cái vị Thượng Đế mà cai quản hết tất cả mọi vũ trụ khắc thứ.
Vâng,
nhưng mà nói như vậy thì nó cũng không hẳn đúng, là tại vì Ngài là một nguyên lý thôi. Ngài là nguyên lý được xuất phát, biểu lộ ra, tức là vị Thượng Đế biểu lộ do các vị Thượng Đế, do vị Thượng Đế không biểu lộ mà ra. Đúng.
Cho nên là đầu tiên, tức là xa xưa lắm rồi.
Vâng.
Nhưng mà về sau mình lại liệt lại thành ra giống như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì thấy nó đâu có hữu lý.
Quan Thế Âm Bồ Tát là một hình tượng mình nhân cách hóa thôi. Chứ còn thật ra Quan Thế Âm không phải là không là một người, mà là một nguyên lý thôi, là một vị Phật thôi.
Thế có thể
nhưng mà là khó hiểu thành ra người ta gọi là vị Phật Quan Âm Bồ Tát cái này cái nọ để cho mình dễ hiểu thôi.
Mình có thể coi Đức Quan Thế Âm là một chi nhánh của cái vũ trụ đế đầu tiên này được không?
Quan Thế Âm là cái nguyên lý dương, tức là Atma. Còn Quan Âm là nguyên lý âm, tức là Buddhi.
Ồ, vậy Quan Thế Âm khác Quan Âm à?
Khác gì?
Thế sao hồi nãy lại nói Quan Thế Âm là cũng giống như là Đức Ngọc Đế?
Cái đó là ý kiến của riêng một người thôi chị. Ý kiến của tôi là cũng khác. Cũng riêng một người gì mà khác. Mình nên hiểu về trừu tượng đó. Bởi vậy cho nên trừu tượng nó khó lắm. Mình hiểu bằng cái cụ thể, cái trí óc cụ thể của mình đó. Nhiều khi mình khó hiểu lắm.
Mà tôi nghĩ như Đức Ngọc Đế thì có vẻ là nam tính hơn là bán nam bán nữ này.
Theo sách vở tâm linh học thì là Ngài là coi như là nam tính. Tại vì thường thường mình cứ hay nam tính hóa các vị Phật đó. Chẳng ngay là Phật Di Đà hay là Phật Thích Ca, các vị Phật phần đâu đều nam tính đó, trừ cái vị Quan Thế Âm Bồ Tát.
Quan Thế Âm Bồ Tát thì lại coi như là Đức Mẹ Thế Giới, lại giống nhau với Đức Mẹ Maria.
Hai cái tôn giáo này cùng ám chỉ một nguyên lý đó chị. Đức Mẹ Maria thì tương đương với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên Phật.
Còn mấy cái vị thần của Hy Lạp đó thì có vẻ giống như là Blavatsky cũng phải nhắc đến này. thì mấy vị đó ra sao? Ví dụ như là Zeus hay là Venus hay là mấy cái vị thần thế là đâu ra?
Ngày xưa đó, cái giáo lý bên Ai Cập hay là Hy Lạp đó, thì họ gọi là đa thần, đa thượng đế. Họ thờ đủ thứ thần lung tung lên đó. Cho cái khi mà Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo thì chỉ thờ một chúa hay là một đấng thượng đế thôi. Thành ra cái lối mà giáo lý của bên Hy Lạp hay Ai Cập ngày xưa đó, thì họ giải thích những hiện tượng huyền bí qua những cái vị thần có cái quyền năng cai quản một cái bầu trời nào đó, chứ không phải là như ở bên thông tin học mình nói thì nó trừu tượng, nó rõ rệt hơn. Còn ngày xưa đó, tại vì cái trình độ mà của dân chúng lúc bây giờ thì nói trừu tượng quá họ không hiểu, mình phải nói cho nó có vẻ nó gần gũi một chút. Ngay cả các vị thần ngày xưa là cũng đánh nhau rồi, cũng giành giật, cũng những có những cái tính mà gọi là phàm phu tục tử giống như con người mình, thì làm như vậy thì người ta mới dễ hiểu. Tức là giáo lý thì chỉ có một, nhưng mà trải qua cái thời đại, tùy theo cái trình độ của dân chúng thì được cái giải nghĩa, giải thích nhiều cái hình thái thành hình thức nó khác nhau, nhưng mà chân lý thì vẫn là một. Vì lý do đó mà mình cần phải thiền để mình hiểu được cái chân lý nội môn ở bên trong, nó che giấu ở bên trong, thay vì mình chỉ đọc cái kinh hay là mình chỉ hiểu theo cái lối giảng ở bên ngoài thì nhiều khi mình hay bị lẫn lộn. Chưa gì là thấy chị lẫn lộn rồi hả?
Mà còn nói với ông Sa Trơn đấy là ông ấy chuyên môn, ông ấy giết con, ông tại vì ông sợ con nó xoắn môi.
Cái đó toàn biểu tượng hết chị. Mà hiểu đúng nghĩa đen thì nó không có nghĩa lý gì hết á. Phải hiểu theo biểu tượng. Những cái, bởi vì tôn giáo ngày xưa đó, họ chỉ dạy cho một cái số đệ tử cao cấp thôi. Và họ che giấu cái bí mật đó đối với đại chúng. Cho nên họ giảng theo những cái lối mà biểu tượng, những cái ngụ ngôn, nói nhiều cái câu nghe nó vô lý. Giảng nhiều cái vô lý. Nhưng mà mình hiểu cái tinh thần bên trong thì mình thấy là cái tinh thần nó là giống như nghe những điều mà Phật giáo hay là thông tin học bây giờ giảng dạy mà thôi.
Nói tóm lại là mấy vị thần trên cao là họ chẳng có phái chính gì hết, hả mấy?
Vâng. Cái phái tính đó là do mình nghĩ như vậy để cho dễ hiểu thôi, chứ còn ngài không có phái tính. Cái phái tính đó là ở nhân loại nó mới có, mình chia ra để cho nó dễ tiến hóa, chia ra nam với nữ. Các vị, các anh chị bàn thêm hoặc có câu hỏi gì không?
Thành ra là tôi cứ tưởng Venus là một bà rất là đẹp, để hồi nãy lại nghe Minh đọc là Venus lại có râu, xong này Apollo thì lại là phụ nữ.
Những điều này là trong bên Nho giáo họ có nói rồi, trong âm có dương, trong dương có âm. Trong một người nam có nữ tính, trong một người nữ có nam tính.
Rồi bây giờ mình qua câu B không? Hay là mình chưa học hết câu A? Hồi nãy anh Minh đọc đến đâu rồi anh Minh?
Tôi góp ế thêm chơi câu A để cho nó không thấy.
Ngồi mời anh.
Hết câu A.
Bây giờ đấy tôi góp ế thêm cho nó, mình cho nó đi sâu vào cái tâm trí mình chứ. Chứ nếu mà bởi vì cái này, cái lời bình luận của Đức với ca hát nó siêu lắm. Mình phải học thuộc, có lẽ phải học thuộc câu này nha. rồi mình mới có thể thiền, mình học thuộc rồi là bởi vì thường thường anh em tôi xin nhắc anh em mà muốn thiền rất có kết quả là phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng thôi đó, ngoài ra là nghĩ khi mà mình thuộc lòng rồi á thì lúc bấy giờ cái trí của mình nó mới bắt đầu mở ra nha, chứ mình không có thuộc là cái mình không thuộc bởi vì tôi nói sao mà khi mà cái trí mà nó không thuộc là cái trí này nó còn cái bằng vọng niệm đó thì không bao giờ mà mình khai triển được đâu. Và cái hảo trí của mình á nó là tại thiên á, lúc nào nó cũng đã đăng sang đủ thứ, ngồi anh cho em mà ngồi đây mà nghe học cái học cho cái chuyện đấy chứ cái trí của anh cho em để đâu á, để ở đâu chứ không phải có ở đây nữa, tôi dẫn thôi còn không có nghĩ nha. Tại vì cái vấn đề ở đây nè, khi mà anh cho em vào cái hướng thông học rồi đó, anh cho em sẽ sống với hồn người đó chứ không còn sống với hồn thú nữa. Tôi nói một câu rồi thì lúc bây giờ anh cho em mới nhập tâm, chứ mà còn sống với hồn thú là không bao giờ nhập tâm đâu. Tôi nói một câu mình nhớ nè. Thì cái tiếp đến đó là cái đoạn A nó rõ ràng, chính Đức Cà Hát Ngài giải thích rõ cái vị này á, chính là con người. He is the incorporeal man who contains in himself the divine idea, the generators of light and life, to use epistemic of flow today. Này. Thì cái này là cái tư tưởng này có lẽ Đức Cà Hát Ngài thành cái một nhà hiền triết Jude này lấy là một cái tính là hình như một nhà hiền triết của cái người Do Thái rằng Jude coi thì anh em là philo Jude. Thì cái tư tưởng này là chính cái câu này ngài dẫn chứng để với cái tư tưởng của một nhà hiền triết. Thì cái người này nói rằng cái vị này nó giống như một con người mà chưa có cái hình thể vậy. Incorporeal man, cái con người đó, cái vị mà gọi là mà một chàng trai trẻ mà tiền thân bất tử rồi nè, nghe ghê nè. Thì cái vị này nay lại để muốn mà Đức Thầy đưa cái này để khi bởi vì thường thường là Tây Phương như Pilo Tradition là hiền triết của Tây Phương nha, để mình nhắc nhở cho người ta rằng mà người ta ta hiểu á. Anh em coi lại đi, bởi vì nó quan trọng cái chỗ này, bởi vì mình ở Đông Phương thì nó khác, nhưng mà người Tây Phương thì họ nhắc cái này, chính Đức Cà Hát nhắc cái này để mình nhắc nhở các nhà hiền triết của Tây Phương, các nhà khoa học ở phương Tây nha, các nhà thần triết, các nhà triết học, các nhà khoa học, các nhà công giáo ở phương Tây, hãy nhớ câu kinh này. Nếu mà học cái kinh này thì phải nhớ cái ý nghĩa này nha. Ở đây thì ông nhà hiền triết sư đê là có cái gì mà giống như là con người kia có hình dáng hết á, in him say the divine idea, nghĩa là cái con người này tự ở trong đó chứa đựng một cái tư tưởng là linh thiêng thiêng liêng, divine idea, cái tư tưởng linh thiêng thiêng liêng, cái con người này đó. Thì mà khi mà nói đến cái này á, thì ở đây ngài cũng chưa thì cái vị này giải thích đó chính là cái nơi mà nó sáng tạo. Chính cái divine idea này mới là sáng tạo ra ánh sáng và sự sống. Đó là một cái cảm tưởng, là một cảm tưởng của nhà hiền triết, chư đề. Anh em thấy không? Thấy, anh em mà hả, nếu mà đọc cái phần bình luận này là mục đích là để chúng ta phải nắm vững cái tư tưởng này, rồi đến bây giờ mới thiền. Mới thiền mới vô. Là đối với người Tây Phương là phải tin tưởng vào cái nhà hiền triết sư đê này. Bởi vì nhà hiền triết này người ta cũng đã có một ý tưởng cao siêu. Chính vị này là một cái người chưa có hình dáng gì hết á. Là nghĩa là ngài, vị này đã nghĩ đến Thượng Đế, Ngọc Đế, Đức Ngọc Đế. Là con người mà thánh thiện, người Timora đó. Chính cái con người này, là anh cho em thấy không? Mà chính cái vị này á, thì mới chứa đựng cái tư tưởng thiêng liêng hay cái tư tưởng linh thiêng là cái gì? Divine idea là cái tư tưởng thiêng liêng. Một cái nhân vật, một con người mà chưa có hình dáng gì mà chứa đựng cái tư tưởng thiêng liêng là cái gì? Anh chị em học vô lý như tiền, anh chị em sẽ nhớ rõ cái đó là gì mà nên. mà lâu rồi là mình có người suy nghĩ đó. Anh nói hả, nếu mà đọc cái câu này, cái tư tưởng của vị lôi chủ đề, anh thấy không? Một câu vị lôi chúng ta sẽ khai triển ra liền, chúng ta thấy liền, không giới tiền chúng ta khai triển ra liền. Khi mà nói ra những ba lai kia, tức là chúng ta phải nhớ đến Manu liền, Manat liền. Một con người có cái trí liền. Mặc dù ở đây cái tư tưởng của ông nói là con người này không có hình dáng gì hết. Không, con người không có hình dáng mà không phải là không không
ngờ. Anh ơi, tại sao con người có không có hình dáng thì liên quan gì đến vị Manu là cái vị là bàn cổ?
À đấy, đó, đấy, bởi vì thành ra nên con người không có hình dáng mà lại cố định đi vai đại đia. Đi vai đia này nó liên quan đến vị Manu rồi, là vị chuyển tổ nhân loại rồi. Là người có cái trí, là con người hay suy nghĩ rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, chị đọc cái câu này là tôi nói là coi đúng rồi, divine idea là ai chứa đựng cái divine idea này là gì, nếu thân học nó là gì chỉ tội nhân loại, làm gì Manu mà còn có cái trí nó liên hệ đến cái Manat là mà từ men này nó liên hệ đến cái Manat thì Manu luôn.
Anh đọc cái đoạn nào đó
tôi nói cái đoạn đấy nè, thì câu A từ câu A mà tôi nói là he is the incorporeal man who contain in himself the divine idea, the generous source of light and life, the use and action of flow today. Đấy là cái tư tưởng, cái cảm tưởng của mình là hiện tiến sư đề. Chuyển đạt như vậy về cái vị thượng đế, về cái bãi cho mà anh dây hay là như chàng trai trẻ mà trùng sanh bất tử dân dương. Thấy không?
Sao thấy hơi lộn xộn
nè. Đó, thì đó, nó bởi vậy thành ra, nó suy nghĩ cái này thôi.
Tôi không biết, tự nhiên chàng trai trẻ nó liên quan đến Manu.
Nói,
chàng trai trẻ, tôi nghĩ chàng trai trẻ thì tôi nghĩ đến Đức Ngọc Đế thôi à, làm sao Manu được.
Ờ, đó. Nhưng mà đây là cái tư tưởng của ông Philosophy nói vậy. Nghĩa là cái chàng trai trẻ này là một con người chưa có hình dáng gì hết nè. In Corinne, man. Anh chị ra đây coi lại đi.
Chỗ nào,
anh
đọc
cái
câu
đi,
tôi tìm
cho. Tôi đọc câu A đó, rồi đọc hết câu A rồi, cái tên này. Why is this son of that is me? Corresponding to the way job. And the first degree of the new dao into the world comes this from this year. We must be set at OAOA, the younger, the new life, the become to the end of the life system of the chain of on peace. So he is, the incorporating man who contain in his the divine idea, the generators of light and life, the use of everything of flow today. Đấy, đó, tôi đọc đó. Thấy chưa? Ok, cái câu này đó là thầy nói là đối với người Tây Phương, bởi vì cái flow today này là người Tây Phương không? Là cái nhà hiện kiếp phương Tây á.
Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ là Manu là cấp
lớp
thấp lắm, cái này nói
là
một
không cái nhưng mà tại vì nè, bây giờ đây tôi mới coi tại sao tôi nói Manu là bởi vì nó có cái divine idea.
Thì mấy vị đó vì nào chả có divine idea?
Tôi mới cái đề cập đến là phải nghĩ đó, cái người gọi là cái người có suy nghĩ, có cái ý tưởng thiên nhiên, có tư tưởng thiên nhiên, thì lúc bây giờ thì chính ai làm nên Manu mới có là người suy nghĩ, không phải người thường có suy nghĩ đâu.
Thì vì nào chả suy nghĩ, thí dụ như Đức Học Đế cũng suy nghĩ, Đức Phật cũng suy nghĩ,
đại nhân suy nghĩ. Tôi nói là vì Manu trước, là người có suy nghĩ, thường suy nghĩ.
Tôi nghĩ không phải Manu.
Nó nói với chị thì nói vậy, nhưng tôi nói vậy đó không, là chị chấm ảnh vậy.
Tùy anh.
À, thì tôi nói. Vị Manu cũng như về vị Ngọc Đế, bởi vì vị Ngọc Đế ngài cũng suy nghĩ, bởi vì nếu ngài không suy nghĩ, ngài không có cái divine idea này thì làm sao ngài tạo ra càng không vũ trụ, tạo ra những loài vạn vật trên trái đất chúng ta.
Thì cái idea này nó lớn hơn, còn idea của vị Manu thì chỉ có giống dân thôi, còn idea của mấy vị kia thì nó bao nhiêu là những hành tinh này nọ thì đưa người ta đưa nói chuyện lớn, anh là nói qua chuyện nhỏ.
Nên là tôi nói ở đây là áp dụng cái câu này, cái câu cảm tưởng của cái nhà thiền triết như đây đó, nó tôi nói vậy thôi. Còn chị muốn nghĩ thế nào chị nghĩ đó là quyền tự do. Đó. À, vậy thôi đó.
Ok. Rồi
bây giờ
hết giờ rồi, thôi bây giờ mình ngưng ở đây nhá. Bây giờ 7:52 rồi, bây giờ mình qua tự do đi. Dạ, có ai muốn có ý kiến gì không? Và bữa nay có Phúc không?
Có, anh Phúc.
Ừ, có Phúc nè.
Anh Phúc ơi. Anh Phúc. Alo.
Mình nói với Phúc đi.
Anh Phúc ơi. Bây giờ đang có tên Phúc mà thấy anh.
Phúc có đó không Phúc? Phúc có đó không? Ừ.
Alo. Alo.
Tôi nói đi, ổn lắm.
Chuyện hả? Anh Phúc ơi, em có ý kiến nha anh nè, anh Phúc. Em chân thành góp ý với anh luôn nha. Là những cái trường hợp này nè, anh đừng có bỏ. Vì một kỳ đó em ở nhà anh, em thấy là có cô ngồi, cô nghe. Cô rất thích nghe những cái trường hợp như vậy. Mà anh bỏ vậy á, cô buồn, tội nghiệp cô lắm. Mà cô già rồi, cô đâu có còn sống bao lâu nữa. Hả anh Phúc? Alo.
Cô Phúc nên ở nhà, cô nên ở nhà với mẹ.
Alo. Em nói đi không?
Em cứ nói đi, ổn lắm, ở đây ổn.
Thấy không? Ở đâu?
Nói tóm lại đó là mình ý mình muốn nói là những cái buổi họp mà sáng chủ nhật như này đó thì Phúc nên ở nhà mở cái máy lên cho mẹ nghe. Đó, tại vì mẹ rất là thích nghe. Đừng nói vậy đó. Chứ Phúc chủ nhật nào Phúc cũng đi lung tung á, rồi mẹ đâu có được nghe.
Ồn quá.
Không sao, tại vì có thu lại, phát lại.
Rồi có mở lại cho mẹ nghe không?
Có.
Nhưng mà dù sao thì cô cũng rất thích nghe những buổi mà trực tiếp như vậy, còn hơn là nghe thu lại. Tại vì lúc mà em thấy cô ngồi cô nghe á, mặt cô rất là vui. Cô vui lắm, tại vì khi mà nói trực tiếp như vậy á, thì cô có cảm giác như là gặp lại những người bạn cũ. Còn anh thâu về á, cho cô nghe á, thì nó là một cái chuyện khác rồi. Cái em nói vậy đó. Alo?
Ừ, để Phúc suy nghĩ. Mình nói vậy rồi. Để tôi từ anh suy nghĩ.
Bây giờ bạn trẻ tự do rồi, bạn trẻ tha hồ muốn đặt câu hỏi gì đặt đi. Để hôm nay là đông lắm nè, người nào cũng có thể giúp ý được để giúp mình mở cái ví ha. Bởi vì ta chắc Thanh Bình nha, nếu mà Thanh Bình mà có cái căn duyên tốt ha, có duyên với thông học ha, mà muốn tu thông học ha, thì phải cố gắng thực tập, mở cái ví mở rộng, thực tập. Cái trí mở rộng nha, mình muốn thực tập.
Cái trí mở mệt quá.
Đây đây, muốn thực tập cái trí mở rộng thì phải cố gắng đặt câu hỏi. Bởi vì tấm của chúng ta có nhiều cái nghĩa là có thể nó thắc mắc ghê lắm. Nhiều cái mà chúng ta không có giải quyết được ở ngoài đời. Thì cái chính trong cái hộp này á, để ông Hai nhắc cho thưa Thanh Bình biết nha. Cái hội thông học hồi xưa nó hay ở chỗ này nè. Nghĩa là khi mà người ta đến với thân học đó, thì những cái gì mà người ta mắc kẹt ở ngoài đời đó ha, vào thân học khi mà người ta nghe được rồi có những cái tư tưởng nó có thể nó phá vỡ cái sự mắc kẹt của người ta. Anh mày hiểu không?
Dạ.
Đấy đó nó thì hôm nay cái luân thông học này chính là nơi để giải tỏa những cái sự mắc kẹt của các bạn đó. Thì các bạn hãy thấy những cái gì mà khó khăn trong cuộc đời của mình đó mà. Để đời sống bên ngoài, để đời sống nội tâm, nên cái gì mình mắc kẹt thì hãy đặt câu hỏi đi, để rồi những cái người mà đã có kinh nghiệm trên về tâm linh, về đời sống vật chất, họ sẽ giải tỏa dùm cho các bạn. Đấy, tôi góp ý thêm.
Rồi, con có câu chuyện này hồi năm ngoái,
lần
hôm nay. Rồi con có câu chuyện này, con chia sẻ với mọi người luôn. Năm ngoái á, gì nè, nói chung là cái công việc gọi là ban phước con á, là nó đánh đá, nó đấu đá vậy lắm, nó chơi đủ trò, nó mệt lắm. Hồi lâu ấy á, khi mà con nghe xong một cuộc điện thoại một cách là con sốt, đúng rồi luôn. Con sốt, cái xong rồi con đi vô bệnh viện. Hồi vui lắm, em vô bệnh viện nha. Mà hả, con nằm đó hả, không như là bệnh viện á, tại vì con có cái thẻ kia mà thẻ viết. Tại con đáng bảo hiểm mà, cho nên con biết dùng cho con cái thẻ viết đó. tại vì khi mà mình đưa cái thẻ và cái chứng minh nhân dân mình vô bệnh viện đó, hôm nay là mình không có tốn cách nào hết trơn á, bệnh viện nó làm việc với bảo hiểm hết đó. Thì khi mà con sốt quá là vậy thì chồng con mới đưa cho bệnh viện đo cứ 39-40 độ hết rồi luôn. Bác sĩ đã bắt đầu luôn mấy chị, mà không chỉ biết sao chị mệt lắm không chị, tới đến mình mệt hết nhức lưng mệt lắm. Mà không ai biết không, con nằm bệnh viện hả một tuần lễ, bệnh viện nó không kiếm ra một cái bệnh gì của con luôn á. Mà nếu mà nó không kiếm ra bệnh làm sao mà nó lấy tiền bảo hiểm được, trong khi là nó lấy cái thẻ mình rồi. Cái chị mà hay lắm, cái chồng con á mới đi xuống cái ông bà cháu của con á, cô thợ luôn, mới ra cầu xuống dưới đó cầu, thì bà cháu mới nhập vô cháu mình về chỉ chồng con cách là cúng sao vậy đó. Mà hay thiệt nha, muốn nó là bác sĩ nó thấy con là sốt quá rồi, nó tới lui hoài để mà nó cứ đo nhiệt độ, rồi mà nó không có biết khỏi bệnh gì, cũng không biết bệnh gì nữa nha. Chị mà chồng con xuống dưới cháu mình đó rồi bắt đầu bà sáu con chỉ cách thức gì về nha. Đúng 12 giờ trưa chồng con ở nhà, chồng con cúng, mà ở trên bệnh viện á con thấy khỏe liền nha, ngay hết sốt liền, khỏe thì khỏe luôn. Xong rồi á con gọi điện thoại về nhà con hỏi anh ơi anh cúng chưa, ông cả nói anh mới cúng xong mẹ, hay giờ ngay cái xong rồi bác sĩ lại đó thấy ôi bình thường. Không, nhưng mà khi mà vậy nó không ra bệnh vậy á, nó không lấy tiền bảo hiểm. Đó là nó phải đẩy con ra, nó nói là con bị nhân sơ tử cung thành, nó đẩy qua nó mổ nhân sơ tử cung luôn. Đó, là con nằm bệnh viện mười mấy ngày luôn vậy đó. Mà một cái quyền đấy là những cái ngày con nằm bệnh viện mà con sốt mà bệnh viện không biết bệnh luôn á ông hai. Đúng không? Mà đến bây giờ con nghĩ lại cái đó là cái người mà nó chơi con chơi cũng khủng khiếp lắm á. Con nghe điện thoại xong là con sốt, con sánh với mặt hàng sốt liền không hả? Ghê không? Rồi lúc rồi con nằm bệnh viện mười mấy ngày về.
Nãy con nghe chưa kịp điện thoại nó gọi thế nào mà nghe mà sốt thật đi.
Thì có một cái số lần có một cuộc điện thoại gọi, chỉ nói một những cái câu rất là bình thường, hỏi đang làm gì đó, trời ơi. Rồi cái người đó người ta nói là người ta đang đi chơi rồi sung sướng quá, ta tiền nhiều quá cũng khổ, mà trong khi người ta khoe với mình vậy đó. Người ta nói giờ ta đang đi chơi ở đâu vậy đó, ở Muôn Máng vậy đó, đã sướng quá, người ta tiền nhiều quá, người ta cũng khổ quá, tiền nhiều cũng khổ, nói chuyện nghe chậm vậy đó. Mà con nghe xong rồi con sốt.
Mà người đó là người quen hay là người lạ?
Cái người đó nó cũng là trong cái phim trường làm ăn của mình.
Mà nó không gia đình hay là sao?
Dạ đúng rồi, tại vì cái công việc làm ăn của con là nó báo đá dữ lắm. Nó cũng biết lắm. Giống như con nói cô là giờ con được cái hợp đồng là đóng phí rồi con được con ngồng cũng được 4 triệu là khoảng 200 đô á. Thì mấy ngày thiệt tình con cũng mệt mỏi với cái hợp đồng lắm. Dạ. Cho nên là trong công việc làm ăn của con nó đấu đá dữ lắm. Mà nó chơi mình một cái mình nó chơi dữ á. Mà con không có tao sáo con đỡ là kể như là không biết cái thang luôn á.
Bồ nó biết dùng bùa phép hả?
Chắc là biết á. Cho nên là con nghe số điện thoại xong là con chán ngán mặt ngày con sốt luôn mấy ngày rồi đem đi nhà thương không biết mình bệnh gì nữa.
Không biết mà sao dám mổ?
Không, nghĩa là sau khi á bắt đầu bệnh viện á, con nằm một tuần lễ mà nó không biết mình bệnh gì á, nó đâu có lấy tiền bảo hiểm được, thì nó mới thuê cho một câu là khi mà hết sốt rồi là nó mổ cái nhân sơ tử cung, tại vì con có nhân sơ tử cung để cho nó mới lấy tiền bảo hiểm được chứ cô. Dạ. Tại đâu mà khi mà
có phải là cái lỗ, có phải là cái lỗ tử cung hay là cái gì?
Cái nhân sơ tử cung.
Nhân sơ tử cung không phải béo à?
Dạ. Con biết nữa, cho nó gọi là nhân sơ tử cung vậy đó. Rồi nó thật ra thì cái nhân sơ tử cung nó là cũng không đáng để mổ. Nhưng mà có điều là bệnh viện đó, nó không có cách nào, nó nói là nên chỉ chờ chị hết sốt rồi nhạt rồi đẩy qua mổ nhân sơ tử cung, rồi cái đó số bắt đầu là ngày mai nó mới đẩy qua cho mổ nhân sơ tử cung, nó nằm bệnh viện 12 ngày. Ghê như vậy đó ông hai.
Cái đó là một cái chuyện ghê ha. Rồi, nghe chưa? Còn, dạ. Phải cái đó là một trong những cái mắc kẹt không?
Dạ.
Rõ ràng gì? Dạ. Thì ở đây, để ông hai, cái này là cũng, ông hai cũng chỉ biết sơ sơ thôi, chứ thật sự nó phải là những người có kinh nghiệm về vấn đề bùa chú, vấn đề bùa chú.
Dạ.
Thanh Tình biết cái vấn đề bùa chú nha. Cái mà khi mà nó gọi điện thoại tới mình là cái ngại nói, không ai nói vậy mình cũng cái ngại nói.
Yeah.
Khi mà nó gọi tới là nghĩa là nó gieo cái một là nó đã cái lối này nó về nguyên lý về nó thuộc về thành thông, nó thuộc về bùa ngải rồi. Yeah. Phải có nghiên cứu về kỹ cái gì điều này mới biết hơn, nhưng mà thật sự đó nó là cái trước hết là khi mà nó gọi tới là nó dùng ngại nói, chính cái ngại nói này nó làm cho cái nghĩa là nó tạo ra cái có thể là một cái tư tưởng một cái gì đó nó kích thích, nó làm cho cái thách của mình bị bệnh liền
nó tốt liền đó.
Nó mất là nghĩa là nó kiểm soát ra thì khi mà cái ngoại ngoại nói theo ông hai kia khám phá rồi chứ ông hai, bởi vì ông hai cũng chưa kinh nghiệm, nhưng mà ông hai đã từng nghe nói này. Họ dùng cái ngoại nói để mà họ làm cho cái thù của họ bị, cũng như thay vì họ thư thường thường họ thư á, bởi vì anh cái ở bên Campuchia ha, hoặc là miền Tây á, đa số những gì thầy pháp ở miền Tây hoặc Campuchia người ta có sử dụng những cái đó, cái thư với cái ngải, nhưng mà ngải nói với cái ngải thường đó, nó đủ ngải, có nhiều thứ ngải lắm, nhưng mà chính cái ngải nào, cái ngải nói này là ở xa, họ phóng cái tư tưởng mình sao tới, là nó có cái những công chú nhìn mỹ lắm mà ông hai không có nghiên cứu kỹ, nhưng mà đây đó thì ông hai mới chỉ cho con thấy rằng đây ở giữa cuộc đời chúng ta nó đang sống đó là bị những cái đó, mà chính là cái này á, khi mà ngài nói là bên thâm học nó diễn tả chúng ta, đó là do cái sự mà chuyển di tư tưởng là qua cái bầu dĩ thái của cái đất của mình. Là ông hai nghiên cứu thì thôi, chứ mà ông hai bởi vì ông hai chưa có, chỉ nghe nói người ta vậy có cái đó, có cái vấn đề đó, nhưng mà ông hai chưa không có thực tập, cũng như ông hai cũng không có kinh nghiệm nhiều, ông hai chỉ góp ý thôi, thì bây giờ Bình đưa ra như vậy đó, thì ông hai đã khám phá nó là như vậy đó, thì ông hai thì mình hãy coi lại ha. Đó, thì thường thường đó cái ngại nói nó có khi nó hại tạm thời người ta vậy thôi, chứ nó không phải vĩnh viễn, nhưng mà cái thư có khi gì, cái thư nó trực tiếp hơn, cái thư có khi người nó nguy hiểm hơn cái ngại nói đó, nó hay
lắm. Dạ. Mà nó gây gì chứ ông hai, nghe thông cái tốt liền không ai, mà vô bệnh viện nó không biết mình bệnh gì đâu không ai, nó đem nó xét nghiệm nó làm đủ trò hết trơn á, cuối cùng nó không biết mình bệnh gì hết trơn luôn, rồi nó phải kết luận là cái nhân sinh địa phương để nó mổ để nó lấy tiền bảo hiểm được.
Bởi vì ông hai có biết thêm như này, bởi vì sau này sẽ có cái pha mà ông hai nói là pha trị liệu về tâm linh á, rồi FDA on healing không? Chính mà y học mà tiến bộ đến một ngày nào đó họ nghiên cứu được cái pha này rồi, thì cái chuyện mà ngải bùa chú họ có giải tỏa được hết. Bởi thường thường người ta cái bệnh mà y khoa mà thời đại mới không, y khoa hiện đại không khám phá ra được là bởi vì nó có sự tác động đến cái thể phách của con người đấy. Mà cái thể phách đó mà sau này nhớ mà khoa học y học thần bí họ khám phá ra rồi, thì nhớ là mà y học mà hiện đại mà họ sử dụng được cái pha điều trị tâm linh này rồi, thì có lẽ những cái chuyện mà bệnh về ta tâm linh, bệnh về thần kinh rồi điên loạn rồi có họ trị được hết rồi chứ, đó không ai góp ý thì.
Dạ, còn
thì
giờ không
thấy
không, có nhiều người mình thấy đó, đi ngoài đường mảng nhã mấy đi nhau người cùng á, nhưng mà do bệnh viện đâu có tiếng
nga
đâu ngay,
không về tâm linh rồi đó, mà đều nó thuộc về cái thuộc về cái phát của người bị bệnh.
Dạ. Giống như con xuống dưới bến tre á, thì có cái nhà gia đình mà sản xuất như vậy, cái tà tám này nhà nhà cũng đông lắm. Những cái người em út của ông này mình thấy ổng khùng khùng mà mặt mày ổng cũng đâu đến nỗi mà ổng khùng nha ông ai. Thì hỏi ra mới biết là cái lúc mà ổng con đi học đại học ở ở cái trường đại học Bách Khoa ở thành phố Sài Gòn á, thì ổng học xong rồi ổng ra tốt nghiệp đại học rồi đó ông ai. Ông giờ thì khùng ông ai, mà khùng đến bây giờ là lâu lắm rồi á, mà bệnh viện nó đâu có biết chữa đâu, rồi nó trả rồi gia đình tự xử à, vậy đó. Mà nó nghĩ người ta học đại học Bách Khoa là người ta giỏi lắm á, người ta học ra trường người ta làm, còn tên này học xong rồi khùng luôn, rồi bây giờ là cũng khoảng bốn mấy tuổi vậy đó, chắc cũng phải bốn, cũng phải lớn hơn con á, phải 47, 48 gì rồi á. Mà cứ điên điên vậy, cười trời vậy á, không biết gì chơi vậy đó. Rồi ông này, cái đó là không biết ngãi hay là bùa hay gì vậy chứ không phải tự nhiên.
Ở đây thì nó có, nếu mà cái vấn đề này đó, ông hai có biết cái vấn đề này không phải về về riêng về cái ngãi không, mà với có thể cái chú này không có thể là một là tu sai hoặc là cái nghiệp của chú này ha, đã có tạo ra nhiều cái ân quán giang hồ từ tiền kiếp, có một dâm nào nhập vô anh ta, thấy không? À, rồi nha, cứ dẫn anh ta đi chỗ này đi chỗ kia hoài, không thể nào mà yên được hết, để mà bắt buộc anh ta phải trả cái nghiệp mà tiền kiếp mà anh đã tạo ra đó, thấy không?
Dạ.
Thành ra nó về cái phương diện nói về mà khùng điên điên rồi đó, thì qua cái vấn đề là phải coi các dâm linh khác nó nhập vô.
Dạ.
Đó, bởi vậy thành ra nếu mà cái trường hợp này thì ông hai thấy hiện tại ở Việt Nam mình á,
dạ,
có cái ông thầy chức ông thầy Giác Hạnh á,
dạ,
à, với ông thầy Nhật Từ á, Thích Nhật Từ với Thích Giác Hạnh, thì hai ông này có khả năng trị cho những cái người đó, những người mà khi mà tâm thần bấn loạn. Nếu mà thật sự mà bên y khoa họ coi, họ đã khám phá cái thần kinh đó ha, cái anh này không phải bệnh thần kinh, thì chính anh này là bị danh khác nó nhập vô. Thấy không? Đó. Thì phải, ổn quá, ông hai góp ý là nếu mà cái gia đình của người này á, nếu mà muốn như vậy thì phải gọi, gọi ông Thích Giác Hạnh đó, ông Thích Giác Hạnh có khả năng giải trừ cái bệnh đó cho anh ta. Nghĩa là có thể khi mà ông đến là ông nhìn thấy ông biết anh này bị dâm nhập liền, anh biết liền rồi, thấy không? Đó. Thì có cái khả năng là ông có thể là ông dùng những cái một là kinh Đại Bi, chú Đại Bi, thấy không, hoặc là cái kinh gì đó, kinh Địa Tạng gì đó, là ông tiêu cái dâm đó ra, ông rước cái dâm đó ra, thì tất nhiên về với ông thì cái người này khỏi bệnh liền, không có điên khùng gì hết đó. Đó là cái trường hợp đó, đó là ông hai góp ý, thì mà thầy Nhất Tư, thầy Thích Nhất Tư cũng có khả năng làm cái gì đó, để mà ghi y cái dâm đó, nghĩa là ghi y cái người chết á, bắt người chết phải bỏ cái xác. Nếu mà cái người chết này đối đáp với ổng á, do tự nhiên thầy Gia Hạnh không nói à, nếu cái dâm này hồi trước là người nữ chẳng hạn, hay là người nam gì đó mà có ân quán dân hồ với cái người đó, mà bây giờ đến cái giai đoạn này có thể là hết rồi, thì anh nên trả lại cho người ta cái đời sống bình thường, không thì nghĩa là phải cái nghe lời thì sẽ đi theo ổng ghi về, thấy không? Thì lúc bây giờ người thì hết bệnh vậy thôi. Nó thì đây là cái chính là cái khoa trị liệu tâm linh đó, mà ông hai nghĩ rằng trong tương lai, nghĩa là khoa học họ sẽ lần lần họ nghiên cứu cái ba này, rồi họ mới có thể rằng nghĩa là hợp tác, họ phối hợp với khoa y học hiện đại, nghĩa là khoa y học hiện đại chỉ khám bệnh về cái bệnh cái thể xác bên ngoài của con người mà thôi, chứ mà qua nói về cái bệnh thể phách, chứ nói cái phách là chứ nói thể vía thì nó xa vời lắm, cái thể phách trước hết nó gần mình nhất đó. Thường thường cái dâm, các dâm nó mẹ nó sử dụng cái thể phách cơ mà, thấy không? Cái khoa trị liệu tâm linh này á, là nó sử dụng cái quyền năng của thể phách á, quyền năng của chất dĩ thái á, mà nó có thể rồi có những cái công chú mà có thể trục cái dâm nó ra khỏi đây đó. Đó ông hai góp ý cho gia đình biết rồi.
Dạ đúng rồi, ông hai nói cái này con thấy đúng á, mà gia đình người ta cách mạng nên là chắc phải chẳng biết gì.
Mạng giờ họ cũng tin lắm, tại vì họ chưa có cái duyên của Phật là cái anh này còn mang cái nghiệp của người đó không không chưa chưa hết, thành nó chưa chưa đến thôi. Chứ mà nếu mà mình mà nghe tôi nói mà nếu mà giúp cho gia đình, giúp cho cái gia đình gì đó ha, nếu mà gọi được thầy, chứ gọi mời được thầy giác hạnh thì có thể là cái nghiệp của anh nó hết, thì nghĩa là ông giác hạnh ông đến là ông giải trừ được cho bệnh tình, ông giải trừ cái bệnh nó được. Đó,
cái đó là cái nghiệp
đó, ở cái nghiệp bệnh hay là bệnh nghiệp rồi?
Dạ đúng rồi thay. Chứ có nhiều người bị cái dân mà đâu có bị nghiệp đâu. Cái như anh con á, thì anh con có cái tật mai gái á, hồi còn trẻ á, đâm cái mà phân khí có làm nó làm nhiều lắm. Mà người ta nói phân khí thoải mái đi ngừng rồi mà đúng luôn á. Thì anh con có tật mai gái lắm. Hồi lúc anh trẻ mà cái anh đặt cái đạp, đi chiều mà trời mưa phớt không, xong cái anh thấy chỗ có một cô gái đẹp quá, cô bằng Thái Giang, chỗ Thái quá, gái đẹp Thái Giang hoặc Thái quá, chở nha, chở xong rồi bắt đầu hả, chở rồi cái áo mưa ha, rồi chở đến nhà cô á, rồi kỹ tế lắm, nghĩa là trong ý anh con là, bây giờ mình cho cổ quần áo mưa để vài bữa mình lợi mình đòi để mình có cớ mà ra lấy cổ. Thế là anh con mới chở cổ đến cái nhà, cái chỗ đó, cái cổ chỉ trong kia của nó là ở trong đó là nhà cổ. Xong rồi anh con nha, đưa cá mưa cho cổ mượn, xong rồi anh hùng lắm nha, đạp cái đạp, dầm mưa đi về nha. Bắt đầu là ngày mai không, ngày mai ăn mặc bảnh tỏn lắm. Xong cái tới, giả bộ tới như là giả bộ mượn, đòi cá mưa để có làm quen. Ông hai biết không, anh con vô nha, vô trong cái nhà, giống cái nhà mà cổ chỉ á nha. Anh con vô, anh con thấy nguyên cái bàn thờ của cổ ở ngay trước nhà luôn vậy đó. Anh con là bủng tay chân rồi nha. Nhưng mà giờ dở bước vô nhà ngồi rồi, làm sao bây giờ? Cái anh con mới nói chuyện với người mẹ. Cái người mẹ là hôm qua con gặp cổ vậy, cô Hóa Giang con vậy đó. Thì cái người mẹ nói á là, nó là con gái tôi á. Nó chết cách đây 3 năm rồi. Cái người mẹ không ai biết không, dắt anh con ra cái mộ của cô đó đó. Cái mộ cô đó hả, nguyên cá mưa của anh con á đùm ở trên cái mộ cô đó luôn. Anh con sợ quá, không dám lấy áo mưa về luôn. Thế là chạy thẳng thờ về luôn. Và từ đó cái cô gái đó cổ theo nha anh. Cổ theo, đúng không ạ? Ở ngoài phía mỗi khi mà anh con ngồi ở dưới ánh trăng á, thì anh con sẽ có cảm giác là cưới bên mình có một người con gái, nghĩa là tóc dài có bay bay vậy á, mà anh nhìn kỹ vậy mình phải lại thì không thấy, mà nghe cái hương thơm băng thẳng vậy nha mai. Thì cái cô gái đó nó theo anh con thời gian lâu lắm. Thế sao này anh hỏi vợ cổ phúc phá, nghĩa là anh hỏi vợ mấy lần, tự nhiên vợ đem đồ hỏi đồ trả lại lắm vậy đó nha. Nói chung là có những cái như vậy. Mà anh con cứ ở nhà khổ quá đi, anh con có học nhưng mà cũng phải đi làm khổ hồ. Chứ anh con bị sạch tàn á, sạch tàn nếu như mà cái trường hợp đó là người ta bị, giống như vừa rồi con bò thường đó, là người ta sạch tàn như anh con là bị bể tỏi, bể tim, chết tại chỗ luôn á nha. Vậy mà lúc đó anh con hay lắm, anh con sạch tàn hả, không bị gì trơn á. Cái người đó bị gì trơn hay không, mà anh con nói khi mà anh con tập tàn vậy thì cái anh con thấy là có một người phụ nữ là cái cô gái đó đỡ anh con xuống một cách nhẹ nhàng vậy đó không hai. Sau đó thì ở con biết thời gian lâu, xong rồi vô Sài Gòn. Mà anh con thì cái gì cũng không tâm sự với con lắm. Thì cái hôm đó anh con mới tâm sự với con, anh nói là em ơi, hồi tối anh nằm mơ thấy cái cô gái mà theo anh đó, cô nói là cô dắt anh ra cái mộ cổ. Xong cô nói là bây giờ trở đi là cổ đi tu rồi, cổ không theo anh nữa. Xong ông hai với ông sáu thấy sao, là anh không có vợ đó anh hai. Hay cái người âm hay lắm.
Cái đó là kêu bằng chồng người mà vợ má. mai là nó đi tu chứ không thôi là nó theo chồng người vợ má. Cái này hồi xưa, cái này ông hai khám phá hồi xưa nó là mắt đằng dưới đó. Thấy chưa? Chồng người mà kẻ ma hoặc là vợ người mà chồng ma. À, nó có duyên với nhau, bởi vì thành ra cái vấn đề mà cái vấn đề này nó rất lớn luôn, bởi vì thành ra sau này ông hai hy vọng cái khoa học ở bên đây á, bởi vì chính ở Hà Nội là người ta gặp nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện như này lắm, nó về thần linh học á, ở Hà Nội, ở miền Bắc á, ông hai ấy nghĩa là nó đang lên đó là lấn cấn cái vụ này ghê lắm, nghĩa là chuyện mình. Chuyện mà ma với chuyện mà người ta gọi là bởi vì đầm nóng đầm cốt rồi đúng thứ ở ngoài Hà Nội, rồi thần các vị thần á, các vị thần họ ở ngoài Hà Nội thường thường họ tin vào thần hơn Phật, họ tin thần linh hơn là Phật nha. Ở miền Bắc á anh về ở miền Nam thì ở miền Tây mình cũng vậy chứ, mà tin thần linh hơn là tin Phật khổ vậy đó. Nó rắc rối, thành ra vấn đề rồi nhé, là chuyện mà chuyện mắt đằng dưới là chuyện bình thường ở đâu cũng có khi người mà mắt đằng dưới bị những con ma ở dưới sông á, không thì nó ra rồi nó theo hoài, nó có duyên với nhau đó, rồi nó theo hoài, rồi thành ra có nhiều người, tại sao có nhiều người mà ế chồng ế vợ là bởi vì nó mắt đằng dưới rồi. Bởi vì nếu mà muốn mà giải tỏa điều này thì có mong và nhờ những vị pháp sư thôi, pháp sư mới giải tỏa nổi thôi, chứ còn khoa học mà thời đại đó tôi tuyệt chịu thua, tôi nói khoa học là bây giờ họ cũng chịu thua, bỏ tay. Thành ra bây giờ á, bởi vì sau này lần lần á, nên mà nếu mà Hà Nội á, họ mà có nghiên cứu qua thâm nhập rồi lần lần họ sẽ khám phá, không phải nói chính là cái thể phách của người quan trọng lắm. Chính cái thể phách này nó gây ra bao nhiêu là chuyện động trời động đất, nên mà khổ người ta, cái người sống khổ vì cái thể phách này đó. Cái nghiệp mà bởi vì cái thể phách nó mới biểu hiện rồi nó mới tạo ra cái nghiệp được, không nó mới đòi nợ được, chứ cái thể vía không ngay, cái thể vía không
ngay. Hồi nãy mình có học về cái causal body đó, thì cái nghiệp là nó ở cái cõi mental. Lâu lâu nó xẹt cái tia xuống, nó xẹt cái tia xuống để nó tiếp tục để cho mình biết theo dõi mình, để mình trả những cái nghiệp hoặc là mình hưởng những cái nghiệp tốt, chứ không phải là trong thể phách. Nãy mình mới học mà. Nó ở trên cái cõi trí. Bình như Bình vậy thì Bình biết cái đứa là nó gọi điện thoại đến làm cho Bình bị sốt đó, thì bây giờ mình có block cái phone của nó không, nữa lần sau nó gọi mình nữa, mình bệnh nữa thì sao, bây giờ mình block cái số của nó lại. Ủa ai vậy? Mình có đó không Bình? Tự nhiên không ai nói gì hết vậy. À Bình.
Dạ.
Cái đứa mà hôm trước nó gọi cho Bình một cái, Bình bị bệnh nhá. Bây giờ mình có làm cách nào mình chặn cái số điện thoại của nó để mình lần sau nó gọi mình khỏi nghe không?
Dạ có. Nghĩa là trong cái mobile phone của mình á, nó có cái là kéo giúp em. Nghĩa là một tháng mình sẽ tốn được 9.000 đồng. Tức là mình đưa nó vào cái list đen là nó sẽ không bao giờ gọi được cái số mình. Cái số đó nó sẽ không bao giờ gọi được số mình. Khi mà nó gọi vô là
ở
đây
thuê
tao
lưu
khóc gì
gọi. Nếu nó biết điều đó có thể nó dùng cái điện thoại người khác nó gọi hả?
Chắc nó cũng không biết. Sao chắc nó không biết kiểu đó.
Làm sao mà nghe cái giọng nó lập tức cút liền.
Dạ đúng rồi cô. Ghê lắm, sợ lắm. Mà hay là con có ba sáu con à. Ổng mà thắng hay ghê đó cô. Ổng chỉ chồng con về cúng sao vậy đó nha. Chồng con cúng lúc 12 giờ trưa, ổng kêu đúng 12 giờ trưa cúng à. Cúng xong là cúng ở nhà mà ở trên bệnh viện con khỏe ghê.
Ba đó là ba tháng trước đó.
Chắc chính xác 171 tuổi rồi đó. Năm nào ổng là còn sáu là ổng 171 tuổi rồi.
Hay
vậy. Dạ, ổng hay lắm.
Mà cho có gặp ổng trong giấc mơ không?
Dạ không nha. Trong giấc mơ mình không gặp được ổng, nó là ổng giấc mơ
con đầu đó à.
Không, nghĩa là như vậy nè, ông sẽ mượn cái xác của ông Thái Minh nói chuyện cho mình. Nghĩa là cái nào mà muốn cái gì á, là lợi ông Thái Minh á, rồi xong ông mượn cái
xác
ông Sơ Minh, rồi ông Sơ Minh nói, rồi mình nghe mình hiểu.
Nhưng mà làm sao cháu biết là ông muốn nói với cháu để mà cháu tới gặp ông Sơ Minh?
Tại vì lâu lâu là con ví dụ giờ không, mà ông Sơ Minh nó hay quá, ông Sơ Minh ông sẽ gọi điện thoại con.
À ông kêu à?
Quá à, giống như là giống như con nói lúc mà ta chồng con nó mất đó, ngày 6 tháng 6 giờ 6 năm 6 rồi thì kia đó. Hai cái thằng con xài á thì thường là con gọi cho ông Sáu Minh là 01662684, là con gọi cho ông Sáu Minh cái số đó không à. Chỉ mà đêm khuya khoảng lúc đó 10 giờ khuya là ông Sáu Minh ổng lại gọi cho con là cái số 0908448060 mà con xài, mà hồi đó giờ ông Sáu Minh không hề biết. Thì ba cháu con gọi đó chứ đâu phải ông Sáu Minh gọi đâu. Gọi con xuống để giải cho con chứ không ra hai thì chồng con chết nghe là không tính nổi gì nhẹ không. Tại vì ông chồng nói là người chưa lớn thì phải được không? Chứ không thôi là kêu là chồng con chết ngày 6 tháng 6 năm 6 giờ 6 thì quyến cả gia đình chồng con đi một tuần luôn. Nhưng mà tụi con ở nhà mướn mà tụi con mà khổ không gì thì lấy tiền thôi thì con xấu. Cho nên là phải giải bớt cho con. Còn vậy đó, cả cháu con hay lắm.
Mà cháu thấy không, hôm trước cháu đừng tham tiền là cháu hết tiền, bây giờ cháu lại được có món tiền, không thành ra đừng bao giờ lo. Thầy là người tu mà cháu cả có bên trên phù hộ.
Lại còn có mấy người ở bên kia nữa. Nói chung là con thấy cái chiếc có bà Sáu đó nè, bà Tuấn nè, cái ông thành tài mà cái ông theo giữ to á.
Chứ đáng lẽ ông nội nữa chứ, đáng lẽ ông nội cũng theo phò hộ chứ, ông nội là khổ khổ sở gì con nhất á, thằng Thương á, phải không? Ông nội cũng phải thò phò hộ nữa chứ nha, ba con với ông nội là phải phò hộ con nhiều nhất á, còn ba Sáu cái là bởi vì, nhưng mà bởi vì có lẽ ông nội với ba con kiếp này có lẽ cũng là, nó cũng là quan quan nha, chứ ba Sáu con là chính là người đã tiền kiếp là cha con nhau nhau rồi phải không? Bởi vậy nên thành ra mà ổng đi theo phò hộ con là cùng một chức cũng có thể là nội này với nhau từ từ tiếp rồi. Nhưng mà có lẽ lúc mà con làm con của ổng á không? Mà ổng chưa có làm tròn cái trách nhiệm, phải không? Nên thành ra kiếp này mà con với cái hoàn cảnh hiện tại con khó khăn như vậy thì ổng phải đi theo phò hộ con. Mà phò hộ bằng cách nào? Là ổng sẽ mượn một cái xác khác để mà tiếp xúc thường xuyên, đó là cái chú Sáu ở dưới đồng xuyên, là kể như là cái đầm tử của ổng, đầm tử của ba Sáu của con á, con hiểu không?
Là hay lắm. Đấy. Con nói là ông Minh nó gọi điện thoại cho con nói liền muốn mà cái ông Minh đó nha, ổng không có biết một tiếng, như là ổng không biết chữ đâu nha, ngay ổng dốt đặt cái mai luôn á. Ổng ở dưới hiện giờ thì ổng ở dưới
Đường Chánh á, mà ổng không biết đâu tên đồng tử, thường không có cần học hành gì hết, đồng tử mà đâu cần biết gì giỏi dở vậy. Nghĩa là khi mà ba Sáu còn nhập vô đó là lời nói của ba Sáu còn, chứ cái người kia đâu biết gì đâu, chỉ cái xác không à. Thì thường đồng tử chỉ là cái xác thôi, thành không cần xác nó giỏi dở gì, không cần, thấy không?
Dạ. Mà con có xác hay như vậy nhà ba Sáu con về cái xác của ông Sơ Minh đó, là viết tiếng Tàu cũng đẹp mà viết tiếng Việt cũng đẹp nữa không ai, viết tiếng Việt cũng ngon lắm, nghe viết chữ đó
cũng ba Sáu đẹp. Tôi ngày xưa cũng đã học chữ Nho giỏi lắm, mà cái lớp đó là chữ Nho giỏi lắm mà về y sĩ bác sĩ nữa, thành ra giỏi ghê.
Con cũng biết, ông giỏi lắm, ba Sáu rất là giỏi.
Tự nhiên là hồi đó là học chữ Nho giỏi lắm, thời đó còn 100 mấy năm về trước là học chữ Nho giỏi lắm. Chữ Nho là học chữ Hán.
Hồi năm ngoái là ba Sáu nói là ba Sáu được 170 tuổi á. Năm qua là 171 rồi đó. Mà ông biết lâu lắm. Có cái bà đó bà nghèo, ơi là nghèo luôn, bà bị ung thư vú. Nghèo quá, ông Ngư Vũ đâu có tiền đâu chữa ông ơi. Cái vậy mà sao ông biết mà ông mò lại cái chỗ mà ông Sáu Minh đó mà chỗ ba con hay nhập á. Vậy mà ba con về chữa hết bệnh ông Thư Vũ luôn. Mà ông Thư là ông thấy giờ là y học quá tay đúng không? Vậy mà ba Sáu con chữa hết bệnh ông Thư Vũ của bà luôn. Hay như vậy á.
Đấy là thành đó chính là 36 con là sử dụng cái quyền năng thể phách, mặc dù là ổng còn sống mà sao vậy đó, nhưng mà ổng sử dụng được cái quyền năng thể phách, cái ổng chữa cái thể phách của người đó thì cái thể xác này đó hết bệnh. Đấy, sao nó nói về thuộc về cái bằng pháp điều trị tâm linh, nó chỉ trị bệnh về cái thể phách không à, là hết cái thể xác mình hết liền.
Hay đó. Mà có gì là con sáu thì con nằm con chưa có nằm mơ thấy không nghe, con muốn nằm mơ thấy ông ba sáu được thôi, là ông chết lâu quá rồi cái thể xác thể biết cái gì tan cái gì khó lắm, nhưng mà tại ông nội với ba con thì con nằm mơ thấy.
Không, tại vì có cái khi đó, tại vì con không thấy rõ, nhưng mà tại vì có khi ổng không muốn cho con thấy làm sao, chứ ổng có khả năng, ổng cho có khả năng cho con thấy lại, nhưng mà có lẽ coi nó có cái gì đó bí ẩn mà mình không biết thôi nha, chứ có thể là cho thấy nè, cho mình thấy rõ, nhưng mà còn cái điều bí ẩn thu nhiều vấn đề quyền bí nè nha, đúng chị thương.
Dạ, mà ổng hay biết không, mỗi khi mà ba sáu ông có ngon đó nha, ông có mặt cũng đen rồi này kia vậy đó nha, nhưng mà khi mà ba sáu con gặp về cái nhìn mặt ông đẹp trai lắm, chắc là đã ba sáu đẹp trai lắm, nhìn mặt đẹp trai lắm mà cái con sắc không phải như là bình thường, là ông sáu minh đó, ông sáu minh đó là ổng là người dốt mà ổng đâu có phong cách gì đâu, nhưng mà khi ba sáu về cái sắc nhìn sang trọng nó quý sáu lắm, mà nhìn đẹp trai lắm
bởi vậy họ sử dụng đương nhiên họ sử dụng cái thể phách của họ cũ, họ thành họ vẫn đẹp, vẫn giống khi xưa, bởi vậy thành ra nếu mà con nhìn cái ông sáu minh mà nó khác hơn là chính nó thì chính ba sáu con cho con thấy cái hình dáng của ông tiền kiếp nó vậy đó, nếu mà con thấy được ông sáu minh mà thay đổi cái diện mạo của ông thấy ông sáu minh mà thay đổi thì nó y hệt như hồi xưa ông sống là như vậy đó, chứ mà không phải, nhưng mà bởi vì cái thể xác của cái ông sáu minh nó còn khuyết điểm gì đó mà ông chưa có đủ để mình làm cho nó giống như ông ngày xưa, chứ thật sự cái lời nói thì được, bởi cái cách diễn thái á, nó có thể nó chuyển đạt màu, nhưng mà cái về cái hình dáng nó phải dùng qua cái màu sắc rồi, cái hình dáng con người phải dùng qua màu sắc, mà dùng qua màu sắc là một cái vấn đề khó lắm, nên để mà tạo ra cái hình dáng giống hệt như hồi xưa thì cả một vấn đề nó phải sau cái gì mình đi học nghe chưa khám phá
khó lắm hôm nay mà mình
lấy
học
mình
biết học mà,
bởi vậy Thanh Bình mà học duy tính là Thanh Bình sẽ thấy nè, cái tiếng nói của mình á, cái megabyte tiếng nói của mình nó giá trị như cái 8 mấy mà, nhưng mà cái hình ảnh của mình nó gần tới 1 GB nè, thành ra cái tạo ra cái hình ảnh là khó nhất. Chị Thứng ơi, tôi nói về chị Thứng ơi, cái tại sao phải đúng không?
Hình ảnh
hả?
Anh hai mấy người họ nhập đồng mà đâu có bao giờ biến thành cái, thí dụ như là mấy cái bà tiên nữ thì nhập vào đồng thì cũng đồng cốt thì cũng vậy thôi, chứ đâu có bao giờ sửa cái bộ mặt của cái cô đồng là biến thành ra là cái bà tiên đâu, cho nên rằng là đâu có ai mà sửa được cái hình dáng, nhưng mà cái thay đổi có thể sửa cái thái độ thôi, chứ làm sao mình dám sửa được.
Cô ơi, thỉnh thoảng cũng có con nghe nói vậy nè, khi mà cái ông mà có cái ông mà theo con á, mà như là nó có kia con coi tự nhiên cái ông đó ông coi cho cái ông kia đó, rồi ông đi cái con không biết gì đó, cô nhớ không, có mà cô với con nói chuyện trên Facebook á, thì người ta nói khi mà cái ông đó mà ông ngập phát con một cái nha, con đẹp lắm mà nhìn con vuốt rau tuyệt vời luôn. Nhìn sao là vuốt rau á, tay cứ vuốt rau là cái rau dài lắm không thầy. Nhìn đẹp lắm mà
nhìn như tay thấy cái bạc vậy thôi, chứ chụp hình cũng vậy thôi.
Mà coi tướng ai là chiếu hết 100% luôn á.
Thì chỉ có thái độ là đổi thôi.
Mà nó đẹp lắm, nhìn cứ đẹp lắm.
Mấy này như thế này nè, đôi khi nó cũng có thể là ảnh hưởng thể xác chút xíu, nhưng mà mình chả biết là cái đó là thể xác hay là thế nào, tại vì mấy cái vị tiên thánh mà chuyên môn nhập vào bà Blavatsky đó, thì mấy vị đó sống bằng những cái tinh thần cao, cho mấy vị đâu có phải thể xác.
Dạ. Tôi cũng biết nữa, mà đẹp lắm nha. Nói nhập về ông đó mà về nhá, đẹp lắm. Nói chuyện là phương phi đạo mạo mà đẹp lắm, mà nói cái gì chính xác lắm. Có thể nói trước đó mấy năm trời luôn mà khi mà nói mà nó chính xác lắm. Nhìn mà lúc đó người ta nhìn mặt tao là thấy khác liền.
Mà
người ta nói chuyện cho
tao. Ông nhập cháu đó là ông nào?
Ông nói ông thành tài không?
Ông thành tài à?
Dạ. Ông giờ xem thành tài không? Không biết gì hết. Ờ, hay, bà cô thật nói hay không?
Mà khi mà ông nó nhập cháu là cháu đâu có biết gì phải không? Hay là cháu đứng ở cạnh đó cháu thấy?
À, như vậy, thì hình như khi ông nhập mình cũng có học hỏi được chút chút rồi.
Mà cháu có thấy, cháu có đứng bên cạnh cháu nhìn ông nhập không? Hay là cháu vẫn, một nửa cháu vẫn còn ở trong cơ thể?
Không, nghĩa là như gì? Ví dụ như khi mà ông xuất ra rồi á, xong rồi mình cũng có cái cảm giác gì đó không?
Nhưng mà trong lúc ông đang nhập cháu có tỉnh không hay là cháu mê?
Tỉnh không?
Tức là cháu biết ông nhập?
Không biết. Cho nên lúc mà con nói chuyện với con đó, thế xong con hỏi con nữa, con nói ông đi rồi, con đâu có biết nói gì đâu á, con nhớ không?
Tức là ông nhập là cháu cũng, cháu có cảm giác là ông ở đó, ông giúp đỡ cháu về tinh thần.
Dạ.
Ừ, ông đưa ý tưởng này nọ cho cháu.
Dạ, cái ý tưởng giống như là mình chỉ nói, mình nói như là mình không biết tại sao mà mình nói hay dữ vậy vậy.
Ừ.
Hoặc là, dạ, yeah. Không hiểu luôn á cô.
Thì tức là ông ấy đưa cho cháu những, giống như là ông cho cháu cái trí mà cháu nhận được những cái điều của ông ấy.
Nhưng mà có điều ông khó chịu lắm nha cô. À, nghĩa là, đa phá con về á, đa phá con nói như vậy nè. Bởi vì con rất là tốt. Và đến nỗi, đúng ra là con năm 39 tuổi là con chết rồi. Nhưng mà con có chồng con nè. Thì con phải có cái nhiệm vụ là con phải giống như là cái tinh thần cho chồng con vậy đó.
Ừ.
Cho nên, từ trên á, mượn đá mốt vào năm khoảng con 48 tuổi á, thì một bà và một ông là mượn khác con. Ừ. Mà mượn khác là không phải như mấy người lên đồng đâu. Mượn khác thì giống như cô thấy con cũng đâu có phải giống như người lên đồng đâu không. Nhưng mà nói rất là hay. Nhưng mà người nào á, mà lúc đó mà biết con á, mà sắm cho con cái nhà để con kêu bằng lúc đó là kêu đi làm việc á, chứ không có phải nói. Là lúc đó con làm việc á, năm con 48 tuổi, nếu người nào mà biết á, mà sắm cho con cái nhà để con làm việc á, là cái người đó phước đức vô biên.
Ừ. Cháu làm việc giúp cho mấy vị bề trên đó phải không?
Dạ đúng.
Ừ.
Mà bây giờ thì họ chỉ mượn như là, nó không phải là mượn mình nhiều. Nghĩa là bây giờ họ chỉ có làm việc đúng không? Và năm con 48 tuổi thì họ mới về họ làm việc lận. Còn bây giờ là nửa thôi. Cho nên tôi thấy tự nhiên mà con cái âm ba tiết ở bên kia không có biết mặt mũi ổng gì đâu. Mà con coi đúng chính xác là vậy á. Là đâu phải con đâu. Cho nên tôi hỏi lại con đâu biết đừng nói. Dạ. Rồi có lúc mà tự nhiên đang nói chuyện với cô là có ổng đó, ổng coi tướng cô rồi xong cái mọi cô phát mất đi được cái nhất. Con gặp lại cô, con đâu biết nói gì nữa đâu.
À.
Con công nhận không? Thì con khi mà con nhìn là con thấy là con nói với cô là tướng cô làm sao vậy đúng không? Nhưng mà để sao cô nói với con đâu có nói tiếp câu chuyện đó đúng không?
À, cô cũng quên, mà cháu nói gì cô cũng quên mất tiêu rồi.
À. Lúc đó là nói cô con sao hết, xong rồi cô nó nói đúng quá.
Hình như có nói cô là xài tiền tiết kiệm hả hay là sao?
Nói chết rồi, không biết.
Bình phản cho vài cô.
Bình coi tướng cho ông Bình nha.
Phải có người kia
kìa. Người kia nhập vô thì mình mới nói được. Bây giờ không có ông thần tài thì mình không nói được.
Dạ. Chỉ là cái người đó nói chứ không phải là con nói. Ừ. Chúng mình biết không? Mà nói đúng lắm.
À, hiểu.
Dạ. Mà nói đúng. Mà tự nhiên nhìn người ta là nói. Ở đây là có những người người ta mới nhìn, mà cái đó cũng hay cho con chứ không được làm ăn của con. Hay.
Ừ.
Chỉ là tự nhiên cái người khách hàng đó họ khách hàng lớn nha, họ mới gặp con lần đầu và tự nhiên sao con nói đúng 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 họ hết đó,
đúng
thì con tôi Dạ, cứ họ thấy con có vẻ huyền bí quá cô. Chứ người ta làm gì với con không? Cái đó cũng hay cho công việc làm của con, nghĩa là có cái chỉ thống của con đó.
Ừ. Nên ông nó cũng đáng gọi là thần tài.
Dạ. Chứ giờ là thần ông thần tài.
Thì đó, ông mang tiền cho cháu, nó cháu đâu có sợ.
Ở chứ con sao với cơ là con đói con khổ đúng không?
Ừ, bây giờ ok rồi.
Dạ. Làm được cái hợp đồng này thì cũng được 4 triệu thì tương đương với lại 200 đô là cũng đủ, chưa đủ. Trả nợ luôn. Trả nợ thì nói chung có rồi vài bữa nó có cái hợp những hợp đồng lắt nhắt. Đó là mình thiếu nợ 3 triệu. Xong rồi trả tiền nhà 2 triệu mấy nữa. Rồi nhưng mà có những cái hợp đồng lắt nhắt nữa thì nó đủ, vừa đủ.
Okay. Ở Việt Nam bây giờ xài tiền triệu mà ai cũng là triệu phú hết trơn.
100 đô là không chịu hết đó. Nói chứ đó là triệu với là tỷ luôn.
Cô thấy tiền cô sợ quá, toàn triệu không, nghe sợ ghê.
Triệu với tỷ luôn.
Phúc rồi. Đúng rồi, coi cái cá gì chứ, trời ơi, đây, hôm nay giữ rồi em luôn, sao Phúc, có cái cơ hội này đâu, cái cẩm tiền rồi có không, Phúc?
Em đâu à?
Đây là tiền.
Nhưng mà như vậy nha, nếu mà anh Phúc đó, em góp ở anh Phúc một điều là vậy nè, anh Phúc không có lên đi theo cái cô hương rác, không biết gì đâu, anh phải còn bổn phận với lại cô Phẩm đi, là mẹ anh đó.
Không, hình như Phúc đi theo Hương Lát dặn học cái thông niên mà, phải không Phúc? Nghe không Phúc? Có học thông niên phải không?
Cái đó là tự mình có, đừng có đi học, học riết cùng không ơi.
Học thông niên là mới có thể chinh phục người ta được, không có thông niên là
cái
chinh phục.
Cái này ơi, có vẻ ham mấy cái năng lực huyền bí đó. Cái đó không có đúng được nên học mấy.
Dạ đúng rồi cô. À như vậy nè cô. Khi mà nó tự tới, giống như con vậy đó. Con không có học bơi, con cũng không có thiền nữa. Thì công việc của con làm sao mà thiền nổi, con nói con nghe tại sao sáng này chồng con ngủ gì trễ. Là như giờ là tối á, là cái con nhỏ khách hàng con á, nó bị chồng nó đi tập bộ, tập bệnh tùm lum hết, nó buồn quá, nó gọi điện thoại với con suốt đêm, con nói chuyện với nó suốt đêm, chồng con ghế bên cũng không ngủ được vô. Nó thàn nó khóc với con suốt đêm luôn. Ờ, không biết tiền điện thoại của nó cũng nhiều lắm á.
Ngày nào hồi sáng cháu không mở được ấy thì nghe, cháu không mở được Skype lên để nghe, tại ông chồng muốn được ngủ.
Dạ. Trời ơi, nó nhắn với cô đó. Để mình nghe bóc.
Nó thấy.
Trời ơi, nó buồn, nó khóc với con suốt đêm luôn cô.
Cô có thấy cái mặt chồng cháu trông ấy hiền đó.
Ở trong Facebook hả cô?
Không, cho cô thấy mở cháu mở cái webcam lên đó.
Dạ.
Thấy anh như ốm ốm mà thấy anh như hiền.
Dạ. Nhìn cho nó hiền lắm, dễ thương lắm. Mà hôm đó cô mở cái cam là cô cũng rõ luôn con với chồng con muốn hả?
Ừ, cô thấy cháu là rõ nhất, xong rồi anh ấy thì anh có đi tới anh ấy. Anh làm cái gì đó thì cô cũng thấy anh luôn.
Dạ, mà đúng là chồng con hiền chứ người nào mà người ta không có hiền sao mà chị đợi vợ mình nói chuyện với ta suốt đêm nhỉ? Mà cái con nhỏ khách hàng đó nó khóc với con suốt đêm luôn á cô.
Ừ, thật nghiệp quá.
Là chồng nó đi cặp mấy mà ba bốn con luôn mà ba bốn con nó.
Vậy thì ba ông ấy đi tại sao còn ở đâu mà khóc?
Nói như cô thì có chuyện gì nói. Nó yêu chồng nó quá.
Yêu thì nó làm tới, nó cứ cặp hết cô này cô kia thì nó tiếp tục thôi.
Cứ phải thôi chứ, trời ơi, cứ phải mà an ổn suốt đêm luôn á. Mà chồng con cưới đây thì nằm cái tên con mà cũng không có ngủ được đâu.
Đúng là khổ, đây là bể khổ.
Dạ. Mà tại nó là khách hàng mình mà.
Cô nói chuyện với cô bé đó khổ đó.
Dạ. nhắm tối gì lắm. Nên là sáng con chồng con đang ngủ con đâu dám mở đâu. Chồng con thức thì con mới mở như vậy đó. Ông hai cái gì nữa ông hai?
Dạ, thì đó cũng là kinh nghiệm của mình rất quý để cho các bạn trẻ thấy nè. Trong cái cuộc đời, đời sống của người ta nó gặp những chuyện đó. Nhưng cái chuyện mà nó hoài sức tưởng tượng đó. Hoài sức tưởng tượng. Dạ, có thấy giới tâm linh rồi ha. Mình có khi mình nếu mà cái nghiệp mình còn bị phải trả nghiệp là tự nhiên là mình bị cái vụ đó. Nó mùa chối ngãi, thư yếm đủ thứ. Hồi xưa ở miền Nam mình nghe họ về sử dụng cái đó nhiều lắm. Nhất là miền Tây với bên Campuchia.
Dạ.
Họ sử dụng cái mùa ngãi với chú thư yếm rồi trời. Nên nếu mà mình mở trên mạng coi mà những cái chuyện mà thư yếm nó ghê lắm. Có nhiều người ta thư cái bụng ghê. Thư cái bụng ở trong bụng tên đá sỏi
luôn. Cái đó là cái gì nhất
rồi. Cái đó
thì nó báo đặt nó nằm ra đấy như con bò
mình thấy mà khi mà đưa tới bác sĩ mổ ra cái bác sĩ cũng hỏi thôi chị thua luôn nó ớn vậy đó
rồi vô thấy đá không
bây giờ chính cái thời đại này là cái thời đại cái mùa chú thư yến nó trở lại mới là ghê lắm nhưng mà bởi vì thành ra cái thông thiên hợp của mình á, ông hai như xin nhắc là mình biết không? Cái thông thiên hợp mình chính là cái chìa khóa để chỉ cho người ta thấy rõ cái điều đó. Cái thư yếm mùa chú nó thuộc về cái thế giới của cái cõi vị thái của mình. Nó mới gom lại, nó mới làm được. Chứ mà thường thường người đó là, bởi vì nó, các thiền pháp sư mà mùa chú họ học, họ có những công chú họ gom được chất vị thái, rồi họ tạo ra. Để họ thư cháu cái gì đó ha, thư cái tóc đó có thì họ lấy tóc rồi cho cháu hoặc là họ làm cái gì đó họ gom cái họ thư vô đó là họ dùng cái quyền năng chất vị thái họ gom lại
đấy,
chính cái này là cái chìa khóa để cho mình coi lại
cho không thấy có sự liên hệ gì vị thái trong này. Cái trường hợp này thì thằng em họ tôi nó kể nó bảo rằng là trong cái căn nhà trống đó tự nhiên mái nhà không có thủng gì hết mà nó cứ rơi xuống mấy cục gạch đó, nó rơi xuống cục gạch thì người ta rất là ngạc nhiên mà cái đó là ma nó làm đó, thì không biết là ở đâu ra mấy cục gạch mà không phải là mái nhà thủng nha.
Có đó cô, có đó.
Giải thích bằng nguyên lý học đi chứ mình nói đừng nói hiện tượng đó.
Thì bây giờ giải thích thế nào?
Không chạy lên đây, chạy lên đây. Bây giờ
anh
mới lên tiếng đó cô.
Học
quá,
mày học quá. Hôm qua học với Hương Lát có gì hay nói thôi. Học rồi đem giấu lên hay sao? Thì ở đi học hay cái gì?
Đi ồn quá, không nói được.
À, không có ồn gì đâu, Phúc nói đi, không có ồn.
Bên chỗ anh Phúc ồn
mà. Đâu có ồn, Phúc nói không nghe ồn gì đâu.
Con thấy như vậy nè cô, con thấy một cái gì vậy, cái gì mà mình cố gắng mình tập luyện đó cô, thì không biết nó như thế nào, chỉ con thấy có một ông thầy chùa, ổng thiền, biết thiền giỏi lắm, ổng thiền, thì nhưng mà hình như là khi mà ổng thiền rồi, ổng lại cứ tự đắc với lại cái mà ổng thiền được đó cô, ổng ở trên cái trời, ổng chơi chùa trên một cái núi, thì mỗi cái ổng thiền ổng biết là, cái ngày đó có người Phật tử nào đi đó tới thăm ổng á, ổng đón xong khi ổng đón thì Phật tử nói, ủa sao thầy biết con mà thầy đón, thì ổng nói thầy thiền thầy biết ngày hôm nay đúng mấy giờ con tới, mà ổng cứ làm như vậy, nghĩa là ổng nghĩ là ổng hay á cô, do ổng thiền hay á, nhưng mà thời gian mấy năm ổng bị điên á cô, trời ổng điên luôn á, ổng điên loạn luôn á. Cho nên là không có phải dễ đâu, cái gì nó tự có cho cái tánh tình của mình.
Đúng rồi.
Có đọc là có thể do cái tánh tình của mình, ơn trên người ta cho mình. Chứ mình tự đi tìm một cái bộ mò đó cô.
Mà cũng được phép biểu diễn đó, biểu diễn là Đức Phật cấm đó.
À, mà ông thầy chùa đó là ông biểu diễn đó cô.
Ừ.
Đúng không? ông nói ngày cha nó nói đúng là thầy ý con tới thầy là thầy ra thì chờ con thì kia vậy mà con thời gian sau là tự ông đi luôn á, không biết gì luôn á.
Như này này chắc là ông ấy ông có tập xong rồi ông thấy cái đó cái ông ham cái ông ấy làm quá mức cái thần kinh nó không chịu nổi nữa. Nó thành ra cái gì nó phải, mà nhiều người thiền dễ dễ điên lắm nha, thiền mà không điên được là giỏi nhất, thiền nhiều là dễ điên lắm, tại vì cái thần kinh nó căng thẳng quá đó, rồi nó không chịu đổi nổi là nó chạm điểm rồi nó điên.
Con nghe cô dạy con thiền dễ lắm, nhìn thẳng vô tường tao không suy nghĩ gì, trời ơi.
cái vụ mà tôi thính nhờ lại con là thiền chân không nó nguy hiểm lắm đó nha. Ngoài nói là con bởi vì mình mà hồi xưa á con thính em bởi vì cổ chưa có gặp cái trường hợp mà nó rắc rối vậy vụ đó mà nhưng mà cổ giải tỏ được đúng mà cổ tập thiền chân không rồi thì nghĩa là cổ đã kiểm soát được cái tư tưởng rồi. Nhưng mà cô không ngờ rằng cái đó bởi vì ở trong đây cái vấn đề về quyền bí học á, cái không gian của mình nó không bao giờ có cái sự chấm không hết á, cái trí của mình nó chấm không á, nên là nó để nó chứa những cái khác nó nhào vô cái thời kỳ khi mà gọi thời kỳ cao ớt á, là nó luôn hỗn loạn mà mình rầu mình làm cho cái trí chấm không nha, là tự mình có khi rồi mình cái trình độ mà về thanh lập tinh luyện về tư tưởng á, tình cảm của mình nó còn kém khuyết là những cái tư tưởng xấu nó nhào vô rồi mình không đuổi ra được là mình điên cái chỗ đó. Ông hay nhắc cho ra mình biết thì người ta điên là ở chỗ đó, người ta tưởng rằng là làm cái chấm không rồi cái có thể là có những cái gì năng, không phải như vậy đâu, không đơn giản như vậy đâu. Nó tạm thời thôi chứ cái trí không bao giờ chấm không được. Mà muốn làm như vậy là phải thanh lập tinh luyện tình cảm với cái tư tưởng mình luôn luôn phải nghĩ đến những điều cao siêu cao thượng, thì lúc bấy giờ khi mà cái trí chấm không rồi cái tư tưởng cao siêu ở trên nó xuống thì lúc bấy giờ mình mới an toàn. Bây giờ mà nhắc cái đề cái thiền người ta điên là ví dụ là người ta không biết cái vấn đề là những cái tư tưởng những cái thật thời kỳ mà nhưng mà cái thời kỳ này không bao giờ để cái ly thì luôn luôn nó cũng phải đựng nước, cái nồi thì luôn luôn phải ngắm con, cái bụng mình phải luôn luôn phải ăn no đủ thì nó đâu chấm không đâu.
Cái vấn đề là cái này này anh hai
có chỗ đó nó
anh hai bây giờ đó tôi nhìn bức tường trắng nhá, thì cái trí của tôi nó có cái bức tường trắng chứ không phải là trống không. Mình nói trắng á, bức tường trắng á thì nó không có những tư tưởng tình cảm khác nhưng mà nó vẫn có bức tường trắng, thành ra người ta mới thiền về lửa hay là thiền về gạch, thiền về đất hay thiền về nước thì nó vẫn có những cái đó chứ nó không hoàn toàn là trống không. Nó vẫn có lửa hay là nước hay là đất hay là cái bụng mình nó rung hay là cái hơi thở nó đi ra đi vô, thành ra nói là trống không thôi. Nhưng mà thực ra là những cái đó nó không có phải là tham sân si, cho nên là nó tốt ở cái điểm đó, tức là nó không có tham sân si, nhưng mà nó không hẳn là chúng không. Nhưng mà từ từ mình điều khiển cái tư tưởng của mình, một khi mình đã nghĩ được bức tường trắng mà mình không bị những tư tưởng nó xen vào thì từ từ mình làm chủ được tư tưởng, do đó mà tôi có khả năng phần nào làm chủ được tư tưởng.
Cái đó là cô tập đúng không?
Ừ.
Dạ, nghĩa là con hai chứ con đâu có tập gì đâu.
Cháu cũng nên tập một chút, cô nói mỗi ngày cháu nên ngồi thiền chừng 5 phút rồi cho đến 15 phút. Chứ nếu cháu hoàn toàn lúc nào cũng chạy theo công việc á, thì là mình không có thì giờ để mà đứng lại. Ai cũng phải thiền hết, ngay cả Lão Tử cũng nói nữa. Lão Tử nói cái đạo mà làm lãnh tụ đó là thiền, phải thiền. Tức là phải ngừng lại, chứ không thể nào lúc nào cũng loay hoay luẩn quẩn với mọi công việc.
Nhưng mà cô thấy có một cái gì mà cô?
Ừ.
Cái yoga á cô, cô cũng dùng thiền luôn không cô?
Ừ. Yoga đó. Yoga mà ra yoga tức là thiền chứ.
Có giống như vậy nè, những cái đứa mà trong công ty con đó, là cái đầu nó ghê gớm lắm, kinh doanh mà, có đứa nào thiền đâu.
Ừ.
Nhưng mà bây giờ nó học yoga, mà nó nói với con nó học yoga là để nó áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh của nó. chứ không phải là học yoga để mà nó tu, có hiểu không?
Nó học yoga như thế nào, nó có mô tả cho chẳng hạn không?
Con không có nghe, con nghe vậy là con...
Không, cháu cứ lại gọi, cháu đừng có lại. Cháu hỏi tụi bây học yoga như thế nào kể cho nghe. Mình cái gì mình cũng tìm hiểu, có chết ai đâu.
Không, tại vì con thấy nó là... Nghe
cái kiểu
là nó...
Còn nếu nó sẵn thì cháu không muốn chơi thì thôi.
Chính xác, đúng. Thưởng cửa nó đúng. Khi nhưng con mà... nhỏ trưởng hồng... Dạ. Con nhỏ vừa trưởng hồng cũ của con á. Con thấy tánh nó ghê quá. Mà con nói học yoga, mà nó nói nó học để áp dụng kinh doanh. Trời ơi, cái đó mới là một điều đáng sợ.
Nó như thế này nè cháu. Nếu mà nó hiểu được nhiều, nó đọc được tư tưởng người khác đó. Nó học yoga nhiều mà nó thiền định nhiều, nó học tư tưởng người khác là đương nhiên nó hơn cháu một bước. Cho nên cháu cũng phải thiền.
Nhưng mà nó áp dụng vô kinh doanh, cái đó là một điều không có tốt.
Không cháu, áp dụng bất cứ áp dụng trường hợp nào cũng được hết. Ví dụ như là cái cuốn Lão Tử mà cái trước cô nói đó, cái cuốn Lão Tử đó người ta áp dụng vào kinh doanh đó. Mà cái cuốn đó là mấy người mà gọi là CEO, tức là mấy người mà giám đốc những công ty thương mại lớn đó, họ đọc cuốn đó rồi họ khen dữ lắm. Nhưng mà cái cuốn đó bây giờ họ bảo là tất cả mọi người kinh doanh là phải đọc cái cuốn đó, tức là cuốn Đạo Đức Kinh mà áp dụng cho thương trường. Mà họ bảo là không những rằng là áp dụng tốt, tại vì hướng dẫn được những người dưới, những người manager, những người quản lý, mình dùng cái cuốn đó mình học những cái phương pháp mà Đức Lão Tử dạy, thì không những hướng dẫn được những công nhân viên của mình làm việc rồi, mà mình trong gia đình mình cũng có hạnh phúc luôn.
Dạ.
Nhưng mà tự nhiên tôi nói giống đẹp mỹ.
Cái người mà không đạo đức là mệt lắm á. Tại vì họ không có đạo đức mà họ biết cái nguyên lý nó nhiều quá là họ áp dụng cho những cái không có lợi cho người khác không à.
À không,
họ tạo thiệt họ đó.
Nguyên lý đó toàn là dạy đạo đức không mà cháu. Trong cuốn sách đó không có cái dạy cái gì không đạo đức thế.
À.
Có khi họ đọc xong cuốn đó tên là Đạo Đức Kinh mà.
Alo.
Nghe được rồi. Cuốn đó tên là Đạo Đức Kinh mà làm sao không đạo đức được. Để lúc nào cô nghiên cứu thêm rồi cô dịch cho một mớ.
Bây giờ nha, để em hai góp cho em về cái từ yoga để cho mình hiểu rõ hơn nha. Để coi nó thế nào, tại sao người ta lại dùng yoga để mà chơi kinh doanh trong cái việc kinh doanh nha. Từ trước nhớ đó, không biết cái câu này có hiểu rõ từ yoga là gì hay không.
Con không biết nó là sao nhưng mà con thấy
thắng xấu
lắm.
Từ yoga đó, nói như thế này nè. Nó là cái phương thức khổ nhất. Yoga, cái từ để ông hai dịch diễn tả lại cho phần
nữa.
Đây nè, để tôi nói giải thích cho mình hiểu ý nghĩa cái từ yoga trước đã không?
Yeah.
Yoga nó xuất phát cái tiếng này, nó tiếng Ấn là tiếng Phạn à. Mà sao người ta âm ra tiếng Tây Phương gọi là yoga, nhưng mà tiếng Phạn nó là gióc không à, chỉ gióc. À, gióc là cái ách. Yeah. À, rồi yeah. Những cái người mà thiền sư ở bên Ấn Độ á, à, người ta tập á, à, người ta tu thiền á, à, thì người ta nói người ta sẽ thực tập yoga là nghĩa người ta sẽ dùng cái ách, mà nói đến cái ách là có con trâu, được chưa? Thì mình biết không ha, nếu mà mình muốn sử dụng con trâu được á thì mình phải lấy cái ách để mình đặt cái trên cái cổ nó thì mình mới điều khiển nó được, thấy chưa? Thì yoga nó như vậy đó, thì có nghĩa là mình muốn sử dụng, thí dụ như mình cái thể xác mình là con trâu nè, thấy chưa? Ha, mà mình mà muốn sử dụng cái thể xác của mình mà đúng đường á thì mình phải dùng cái ách để mà bắt cái thể xác của mình nó chiều theo cái đúng theo cái đường hướng của mình. Thì đây bây giờ thì vì lý do đó cái yoga có nghĩa là cái hợp nhất á, bắt buộc cái hợp nhất cái thể xác của mình với cái tư tưởng, với cái con người thật, nghĩa là bên thâm học gọi là hợp nhất phạm nhân với chân nhân, như là cái thể xác của mình là con người giả nè. À, mình luôn cái con người giả của mình nó thì luôn luôn nó muốn làm gì nó làm đủ thứ chuyện à, mình không điều khiển được nó. Vì lý do trong cái thương trường cũng vậy, mình mà nếu mà sử dụng cái con người giả này thì nó lung tung, nó đủ thứ chuyện á, không điều khiển được. Vì lý do đó mà những cái người mà có cái khả muốn mà nói về tôi dùng yoga để mà tôi làm việc ở trong thương trường thì chính người này có thể hiểu, nhưng mà không biết tôi ông hai hiểu cái câu này có hiểu cái từ yoga hay không. Chứ thật sự cái từ yoga có nghĩa là mình chính mình điều khiển, nghĩa là lấy cái con người thật của mình, gọi là chân nhân chân ngã đó ha, mà điều khiển cái phạm nhân của mình, là phạm ngã của mình là yoga đó. Đó là yoga đó, nghĩa là muốn mà chiến thắng ở trên thương trường là người này phải luôn luôn thiền về sự hợp nhất phàm nhân chân nhân đó. Tâm mình hiểu không?
Yeah.
Nghĩa là mình muốn sử dụng con trâu thì mình phải có cái cài, mà cái cài đó chính là thiền đó. Yoga là thiền đó, mà thiền chính là sự là sự hợp nhất đấy. Nhưng mà bên Ấn Độ á, ông hay giải thích cho các bạn trẻ hiểu thêm nữa. Bên Ấn Độ nó có 6 cái trường phái yoga. Có 6, chính yoga là thiền á, mà ý nghĩa mà cao siêu nhất, bình dân nhất, là hợp nhất, thực tập việc hợp nhất. Nhưng mà đa số không biết hợp nhất cái gì với gì thôi à. Nhưng mà thông học chỉ rõ, nhưng mà các bạn trẻ mà vào thông học rồi thì ông hai mới giải thích cho các bạn trẻ hiểu. À, nói đến yoga là mình thực tập hợp nhất cái phàm nhân với chân nhân của mình, là mình điều khiển cái phàm nhân của mình đó, là mình tập yoga đó. À, vì vậy bên Ấn Độ nó có 6 cái trường phái yoga, gọi là trước hết là Raja Yoga nè ha, rồi Bhakti Yoga nè ha, rồi Jnana Yoga nè ha, rồi Karma Yoga nè ha, Kundalini Yoga, Mantra Yoga, đó, là 6 cái trường phái đó. Nhưng mà cái trường phái mà căn bản nhất để mà giúp cho người ta thiền á, ông hai đã khám phá, nó là Raja Yoga. Mà thường thường người ta không biết, người ta đa số họ không biết thì họ nói yoga thượng thừa. Cái gì là yoga thượng thừa? Quả người ta không biết cái gì là yoga. Thì thực sự cái Raja Yoga đó là cái phương thức chính tâm thì học áp dụng đây. Là cái này chính là nếu mà Thanh Bình muốn theo đuổi cái con đường thông học đó, thì hãy coi lại, nhờ cô Thính chỉ cho con học cái tiếng vô sinh thì khó lắm nha, nhưng phải học. Nếu mà con muốn thiền thì con phải học tiếng vô sinh, rồi phải nghiên cứu qua Raja Yoga, rồi phải nghiên cứu qua cái tinh thủ Lâm Nghiêm nữa. Ba cái này cho chính thông thì học áp dụng để dạy cho các nghiên cứu sinh trong quyền bí học đấy. Thấy chưa? Đó. Thì cái Raja Yoga nó có 8 giai đoạn lận chứ không phải đơn giản đâu. Mà ông hai thường giải thích ở trong này rõ ràng. 8 giai đoạn lận. Giai đoạn thứ nhất là Niyama, là giới. Rồi Yama là lực, rồi Asana, rồi Pranayama, rồi Pratyahara, rồi Dharana, rồi Dhyana, rồi Samadhi. Đó là cái 8 giai đoạn mà chỉ cho người ta thực tập thiền định đó. Thanh Bình thấy không? Đó, 8 giai đoạn đó. Nếu mà muốn tốt, nếu mà Thanh Bình mà có cái cơ hội tốt, làm ăn được đàng hoàng, nghĩa là khi mà có thực mới vượt được đạo, khỏi lo gì đời sống vật chất, thì hãy nghiên cứu lại Raja Yoga, rồi thực tập nó 8 giai đoạn này nè. Rồi với nghiên cứu, nếu mà cô Thính có việc đưa cái cuốn tiếng vô thinh cho Thanh Bình học ha, rồi coi ở trong đó cái tiếng vô thinh này chính là những kinh nghiệm của bà La Kỳ dạy cho các nghiên cứu sinh quyền lý học qua thực tập thiền định đó, những kết quả mà bà đã đạt được bà chỉ rõ trong đó. Rồi mà nếu mà muốn như hồi xưa cho ba con ông Tứ thì thường mà bên Phật giáo thì con phải nghiên cứu lại kinh thủ Lăng Nghiêm, bởi vì kinh thủ Lăng Nghiêm cũng dạy về thiền định đó, mà nó thực tế nhất. Nghĩa là sao? Là bởi kinh thủ Lăng Nghiêm chính Phật đã giảng dạy cho A Nan rõ ràng, mà muốn mà đạt được cái sự giải thoát á, đạt được thành Phật á, tức là muốn giác ngộ hay là muốn giải thoát, thì người này phải diệt tham sân si. Nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ông hai nói nè, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nha, muốn giải thoát nó xa, muốn đạt được cái bậc giải thoát gọi là Musti đó, thì người này phải thực tập nha, thực tập giới định huệ, diệt tham sân si, dùng cái giới định huệ để diệt tham sân si. Ngoài ra còn phải thực tập nữa là phải diệt lục căn lục trần lục thức nữa. Mà muốn diệt lục căn lục trần lục thức thì phải thực tập cái hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định rồi tỉnh thức đó, là sáu cái phương thức mà thực tập về thiền định của kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Rồi hôm nay là ông hai chia sẻ hết kinh nghiệm đó cho anh mình đó, cho nên nếu anh mình muốn tu theo đạo học thì áp dụng ba cái đó. Ai nói vậy? Nói chứ đâu phải dễ chứ đâu, đâu phải đơn giản đâu.
Không lắm là có thật không dịch được đạo, bây giờ cứ phải lo vào một cái công việc gì hả? Nói chung phải đóng phí dữ lắm. Ví dụ cái hợp đồng rồi rồi cái con ấy, hoặc là mình thấy hả? Mình là cái nhà, mình là một cái người môi giới mà nghĩ mà, thì khi khách hàng gọi mình, khách hàng đã tin tưởng mình rồi, thì mình phải đi kiếm. Mình kiếm một cái công ty bảo hiểm như là một cái sản phẩm đó, nó kêu là nó mua cái bảo hiểm mà đánh con. Mà cái công ty bảo hiểm của con đó, thì nó sợ không dám bán cái đó, nó sợ nó bồi thường không dám bán. Đó là mình phải kiếm một công ty khác, xong rồi mình khách hàng người ta tin tưởng mình là mình phải trả giá, rồi nói chung là giờ rồi cũng phải đấu trí dữ lắm, xong rốt cuộc còn mới được cái thật đó. Cho nên mà thiền là chắc không thiền không nổi. Mà sao cái con nhỏ kia nó thiền, đó con tử vòng con nó thiền, sao mà nó nói nó thiền mà con thấy nó kỳ quá. Vậy khi mà nó sắp cái chân thân với cái người kia, xong rồi nó muốn tắm mà cái người kia xuống để nó lên tử vòng. Mình thấy nó với người kia mới ăn cơm rồi thì kia vui vẻ lắm, người kia mấy bữa trước người kia cùng cái nó làm một cái bức, nó lên tử vòng, người kia bị bức ra khỏi công ty luôn. À, nó ghê dữ vậy đó. Xong rồi có những cái mà người ta khen bạn nó lắm, mà nếu mà nó mà áp dụng mà thì mà vô đó là không chết.
Không, cái đó theo hai, nếu mà con nói vậy thì đúng cái câu này là không phải ta vô tập yoga đâu thường đâu, mà con này dùng cái yoga, hatha yoga đó, có thấy tạm thời là có tập yoga, cho cổ nói cổ dùng yoga để mà trong thương trường chính cái hatha yoga này là nó làm cho cổ có sức khỏe để mà cổ chịu đựng á. Thường thường hatha yoga là chịu đựng. À, nhớ cái hatha yoga nó hay là nghe là mỗi ngày nếu mà người ta tập được á thì người ta sẽ có sức chịu đựng bền bỉ lắm, nhưng mà cái này nó không có đậu đấy. Hatha yoga thì không có đậu đấy vì lý do thân học nghe khuyến cáo là các nhân viên sinh viên đi học không nên thực tập hatha yoga, mantra yoga và kundalini yoga. Ba cái pháp thiền này đó là thuộc về dành cho phái tà đạo nhiều lắm. Có lẽ cô này chưa biết gì yoga, mà có thể là cổ cũng bởi vì bên đây hiện tại bên đây là hatha yoga nó phát triển ghê lắm. Cổ nghe nói yoga là cổ có thể cổ đi học yoga đó, hatha yoga, để mà cổ có một sức khỏe chịu đựng ha, để mà chống chọi với những địch thủ của cổ. bất kể là nghe là nghe là xấu tốt gì nghe ác, dùng tới thủ đoạn ác độc giết cả địch. Cái cô này là hatha yoga đó,
nó kinh khủng lắm. Nghĩa là nó phải là nó mới làm sao mà khi là nó là vượt vượt lên hết, nhưng mà nó phải đánh đổi nhiều thứ lắm không thôi. Có những cái ví dụ như giờ nó mất cả đạo đức luôn, cái đó mới là nguy hiểm.
Bây giờ tạm thời đó thì mình biết dĩ vãng của cô này không được tốt, nhưng mà bây giờ cô mới tập yoga, mình thử xem trong thời gian trôi qua là cô có đổi tính tình không.
Không có, nó tập lâu rồi cô ơi.
Nó tập lâu rồi,
nó mới lên tiểu phòng á. Nó tập lâu rồi nó mới lên tiểu phòng á. Nên là nó phải và ai cũng nói là nó là một người phụ nữ rất là đáng sợ.
Dạ,
nó là một người phụ nữ rất là đáng sợ. Mọi người sợ nó lắm. Cái đó là nó chết. Bởi vậy khi mà mình không có mà cái đó là khó lắm.
Bây giờ đó thì mình là người không nên học thì mình không có nói xấu ai, cho nên là bây giờ nó xấu nó tốt mặc kệ nó. Mà một ông tổng thống Mỹ ông nói rằng là mình đừng có phí một giây phút trong đời mình để nghĩ tới những người mà mình không ưa. Thành ra bây giờ đó thì tốt nhất là cháu đừng nghĩ đến mấy cô đó nữa.
Con không thể là nghĩ tới nó, nhưng mà ý con nói là khi mà học thì á, mà nếu mà áp dụng á mà không đúng là nó sẽ
mọi người bây giờ như vậy này. Thường thường á, người ta học thiền thì người ta không có giống như vậy đâu. Cho nên cháu đừng có nhìn mọi người rồi thì cháu đi diễn là học thiền là làm cho người ta trở nên xấu. Không đúng.
Không phải nói là vậy. Con không phải nói học thiền là làm ta trở nên xấu. Nhưng học thiền á, là để những người mà tốt kìa. Còn thấy bây giờ ở Sài Gòn mình á, ở Việt Nam á, thì ở bất cứ chỗ nào nó cũng dạy thiền hết đó cô. Nhưng mà nó dạy thiền để nó lấy tiền, cô hiểu không? Cho nên là bất kể người xấu cái tốt gì nó dạy, và người ta dùng cái thiền đó và người ta áp dụng vô những cái mục đích xấu thì còn mệt.
Cho nên là bây giờ mình giống như một người mình đi ở trên trong cuộc đời, mình nhìn thấy hai người đi cùng với mình thì có người thành công thì mình bắt chước người đó, còn nếu người nào họ trở nên xấu thì mình coi chừng để mình khỏi bắt chước người đó.
Đúng, mình tránh xa luôn. Con sợ quá, con không dám làm việc với nó luôn, con cũng không.
Ừ, vậy được rồi.
Con nghĩ luôn, con không dám làm việc với nó, con không có.
Nhưng mà bây giờ mình cứ đi chơi với những người bạn tốt thì được rồi, ví dụ như mấy người không đi học quá.
Dạ. Nghĩa là ý con nói là cái thiền đó mà áp dụng vô những người xấu thì mệt lắm. Cái thật là con.
Tại vì bây giờ mình thiền á, thì mình hãy nhìn mấy ông sư mà tu thiền thì đó mới là những người tu thiền đúng. Chứ còn những người tu thiền mà họ kiểu như là họ luyện pháp thuật này nọ đó thì là họ dục về tà đạo rồi.
Chính xác, dạ. Và bây giờ ở Việt Nam này nè, ý con nói là ở Việt Nam á, người ta bất kể, nghĩa là người ta biết cái gì bắt đầu người ta đem lên người ta dạy, cô hiểu không? Dạy để người ta lấy tiền thôi, nó mới khổ như vậy.
Thì giờ này, cháu biết là những cái chỗ nha, họ không có lời đạo đức thì đừng có đến.
Dạ.
Tại vì này cháu, ví dụ như là ngày xưa kêu Nít La, ông ấy tại sao ông có năng lực lớn như vậy? Tại vì ông ấy cũng là tu đó, nhưng mà tu theo tà đạo.
Đúng.
Dạ. Ông đó là ăn chay đó nha.
Dạ hả cô?
Ừ.
Dạ.
Ông ăn chay mà ông nó cũng là kiêng cữ đủ thứ hết, nhưng mà ông tu theo tà đạo thì giống khác.
Dạ. Chỉ con nói là vậy á, cái tu mà có tà đạo là khổ lắm.
Cho nên mình tu mình phải cẩn thận, một là mình đi vào đường chính, hay là mình đi vào đường tà. Cho nên tu mà sang ngã đó là chết, bị đọa nhiều kiếp đó.
Đúng rồi cô, mà khi mà dùng cái năng lực tu đó mà làm điều xấu, còn xấu, tệ
nó. Người đó là bị kiếp sau, họ gặp nhiều quả báo xấu lắm, thành ra mình chỉ nên thương hại họ thôi.
Đúng rồi cô. Nhưng mà bác thấy là gì nè, ở Việt Nam hiện giờ á là người ta bất kể thôi đó, tất cả cái gì người ta làm ra tiền người ta làm, nhưng như cái thiền đó là chỉ để những cái người ở tốt thôi. Theo Việt Nam thì người ta cứ đem lên người ta dạy, người tốt sẽ xấu thì cứ học, mà nhất là những người xấu mà người ta học là thật sự là mệt.
Thế sao thấy trong cái đám học thiền này có người tốt không?
Tại vì á, con không có học cái lớp đó, con không biết. Nhưng mà con thấy cái con nhỏ trưởng phòng con là con sợ nó quá rồi.
Ờ thì thôi.
Dạ.
Thì thôi. Thực ra thì ví dụ như cô Hương Cát, cô cũng thấy cô ấy ở trên Internet nhưng mà cô cũng chả đọc. Tại vì mình có bao nhiêu sách trong nơi nào hay mình còn chưa kịp đọc thì đọc làm gì cô Hương Cát.
Dạ đúng cô. Và con thấy như vậy nè, nghĩa là ý con nói là anh Phúc á không nên đi học tùm lum như vậy. Tại vì hiện giờ anh Phúc có trách nhiệm với lại cô Phẩm. Vì cô Phẩm, cuộc sống của Phẩm không biết còn bao lâu, không biết. Và cô Phẩm rất là thích những cái buổi như vậy. Cô Phẩm đi nghe thôi, cô Phẩm ngồi cô Phẩm nghe. Và con thấy cái cách cô Phẩm nghe rất là ngoãn miệng. Đó.
Đúng rồi, nên ở nhà. Tại vì ngay cô nó cũng vậy đó. Ở đây người ta thứ bảy là người ta có nhiều trò hay lắm, nhưng mà cô không bao giờ đi. Bởi vì tối thứ bảy cô dành cho thông tin học là nhất định. ai mời đi đâu cô cũng không đi. Thứ bảy nào ở đây á, là người ta cũng có đủ thứ tổ chức, nào là ca nhạc, nào là đủ thứ hết, có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà cô nhất định không đi là không đi, ngay cả mời em cưới cô cũng không đi.
Mặc dù tôi rất là ham chơi.
Mình đã, cô rất là ham vui, nhưng mà đối với cô thông nên học là quan trọng nhất, thành ra cô không có bỏ buổi nào được.
Thế là đã giờ con đánh
nói
rồi
đó. Vậy cô thấy là sống chết với con đi học rồi nè.
Không có gì mà đi đi thiền 10 ngày thì phải đi thôi.
Đó là mình sẽ tử đạo, tử gì đạo thôi học. Thật sự cô thấy nói vậy là thanh bình biết rồi ha. Cái đời sống tâm linh của mình coi vậy chứ quan trọng lắm. Mà khi mà mình đã biết rõ rồi á, thì nó cũng như là thuốc mê của mình, chứ không phải đâu. Mình bỏ, mình thấy cái, bởi vì khi mà thân bình bắt mà chỉ thấy mà ra khỏi cái rung này rồi, thì bao nhiêu những cái chuyện mà bên ngoài nó ạp tới, nó làm cho mình muốn xuất hiện, chứ không phải đâu, đơn giản. Cái đời sống của con người nó hỗn tạp lắm.
Dạ,
rồi thì mình đã sống, người ta sống với hồn thú không à. Thấy chưa? Rồi mình bị nhiễm, nếu mà mình tu là mình bị nhiễm. Thấy chưa?
Đó. Nhưng cái lúc nào mà mình thiền được đó. Nhưng lúc nào mình thiền định được đó, tức là mình không chỉ hồn người.
Có mà đi lên thanh định mà chứ xuống vô cái phòng này, vô cái rung này rồi có thể trong lúc nói mình vẫn thiền được á. Thiền trong lúc nói đó, vì lý do nên mình mới có đủ ngôn ngữ để mình diễn đạt. Chứ không phải đơn giản đâu. Mình thấy không? Cái đời sống tâm linh nó hay, nó cao siêu chỗ đó. Nó sẽ dẹp nha nè. Thì bằng vào cái rung này tới như là mình dẹp được cái tham sân si rồi đó. Nhưng mà chị tất nhiều hai còn tấn công cái vụ này nha, cãi lộn nhau ha, thì nó cũng
vậy thôi. Thôi
lát nói thôi, chứ thật sự mình vào cái rung này rồi mình đã dĩa được tham sân si rồi đấy.
Nên bé bữa nào mà vắng anh hai là buồn đó nha.
Như vậy mới vui, trời, không có gì là không có vui, buồn lắm.
Để anh hai cứ đi lạc xong rồi kéo anh hai về, giống như là cái ếch chứ.
Sự không phải không, mình mẫu người mình là con trâu ấy. Dạ, đại lẽ anh hai nhắc nhở, có một bài ca hay đó, bài ca đi cài đó. Nếu thanh bình muốn tu thiền ha, thì nhớ mở cái bài đi cài của Kim Tử Long, nó hát hay lắm.
Kim Tử Long
bài đi cài ha. Khi mà mình coi, mình nghe cái bài đi cài rồi thì mình mới thấy rằng sáng 4 giờ là mình phải dậy mình lo chuẩn bị cái cài để mà đi cài, phải không? Nghĩa là sáng mình phải dậy 4 giờ, 4 rưỡi và 5 giờ dậy để mình thiền. Cái bài đi cài đó, nếu mà thanh mình có gì, mở cái bài đó mình nghe, rồi hả mình nghe rồi cái lần, bởi vì mình, mỗi người mình là con trâu đấy. Mình là con trâu, là Phật Bồ Tát á. Hả, tu là mình là Phật Bồ Tát rồi đó. Cái kiếp này mình mang cái thể xác con trâu, nhưng mà mình sẽ trở thành Phật Bồ Tát. Nên mỗi lần khúc dễ hình con trâu già mà nó nằm cái cột á. Thì cha chính cái đó là trong bài đi cài của Kim Tử Âm á. Chứ tài linh hay lắm. Đó. Vì lý do đó, hôm nay mới nhắc nhở các bạn trẻ nào muốn tu cái thiền á, thì phải nhớ cái bài đi cài này. Đến khi, để mỗi sáng 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ mình thức dậy mình thiền. Thiền là mục đích để làm chủ cái con trâu này nè. Khó thật đó.
Ông hai biết sao không? Muốn tu thiền vậy mình phải sống thật là tốt, mình phải tu thiền.
Khó chứ.
Ông hai công nhận không? Mình, ý con nói là khi mà mình muốn tu thiền vậy mình phải rất là tốt. Lúc nào mình phải nán là người tốt, mình phải tu thiền. Vì khi con biết đó, thì khi mà mình thiền vậy đó, cái năng lực rất nhiều lắm hôm nay. Cái năng lực từ trên xuống rất là nhiều. Do đó, mình nếu mà là mình là người tốt đó, thì ok, nó rất là tốt lắm. Nhưng nếu mà xấu thì nó còn xấu. nghĩa là ông hai cứ tưởng tượng khi mình thiền á, là như mà một cái đám mưa thì là lớn mưa như vậy á, thì cái cây á, mà cây nó cũng mọc tốt, cái cỏ nó cũng tốt, con hay con ngọn không, cho nên khi mình tốt bắt đầu mình thiền, còn nếu như mà những người không tốt mà học thiền á, thì cũng hơi mệt á. Chỉ
cho
nó vậy á.
Nó như thế này này, nó có hai mặt. Một mặt là mình phải tu tính, tu tâm. Và mặt khác là phải thiền định, tức là mình phải làm song song với nhau.
Dạ.
Đó, thì đây là cái cuốn về tiếng vô thinh. Cô post vào đây rồi cho bấm vào đó thì cho thấy. Thì trong đó là bà Blavatsky dạy những cái điều mà mình khi mình ngồi thiền mình biết.
Dạ.
Nhưng mà khi mà mình thiền định được nhiều đó, nó có cái lợi ích cho mình. Thứ nhất là người khác muốn hại mình đó thì mình biết liền. Người khác họ nghĩ cho mình, họ nghĩ về mình, họ nghĩ xấu cho mình thì mình biết, họ nghĩ tốt thì mình cũng biết. Nhưng mà người đời thường thường họ xấu, thường thường họ ít khi họ nghĩ tốt cho mình, họ nghĩ xấu thì nhiều hơn. Họ nói về mình họ cũng nói xấu nhiều hơn, họ ít khi họ khen mình lắm. Thành ra sau khi mà mình tin như vậy đó thì mình nhiều khi mình khó chịu, mình bực mình lắm. Không muốn biết những cái điều mình biết được những cái điều đó mình thấy khó chịu.
Yeah.
Nhưng mà nó có một cái điều lợi khác là mình lại thông cảm với người ta. Thí dụ như là mình làm ai buồn đó, là mình biết nhanh lắm. Mà người ta buồn là mình buồn lây. Thành ra nó có mãi mãi thêm, nó có tăng thêm cái tình thương của mình. Khi mình ngồi thiền, mình thông cảm với người khác thì mình tăng được cái tình thương. Thành cái đó là cái tốt, cái hay của ngồi thiền.
Nhưng mà con có một cái đó nói với con thì con mệt với con nói con nghe nha. Con này không có thể thiền. Thì con nói con đâu biết thiền đâu. Nhưng mà lâu lâu thì cái trí con á, nói chung là con nó nhạy cảm. Mà con thì con thấy trong hình là con cũng đẹp đúng không? Con đi ra ngoài á, nhiều người yêu con lắm, con khổ sở gì cái đó lắm.
À đúng rồi, cái đó là rất là kẹt. Cái đó cô cũng thấy khó chịu lắm.
Cho nên là con không có dám thiền đâu, con nói thiệt với cô. Mấy người là yêu mình, cái tự nhiên mình biết hết trơn là
đúng
khổ
rồi,
quá.
Đúng rồi, phiền. Cái đó rất là phiền. Tại vì cái sự xúc động của họ nó lây lan đến mình, nó làm cho mình bị xúc động theo.
Dạ, khổ lắm. Tôi thấy con đẹp lắm, tôi thấy không? Tôi thấy như là trên Facebook á, mấy hôm nay tụi nó gọi điện thoại con, nó nói á, em cứ tưởng đâu là chị á là cái người ảo chứ không phải là con thật. Nó nói vậy đó cô. Rồi nó đọc cái bài viết của con, nó nói cái này người ở trên. Và khi mà người ta, khi mà con gặp người ta, nhiều người ta yêu con lắm. Nên nếu mà con mà thiền một cái, con mệt lắm, mà bữa con tập rồi, con bị rồi, con sợ lắm. Nó rung động quá thì sợ lắm.
Người cũng thiền ha. Tại vì khi mình thiền rồi, cái vía của mình nó nhạy cảm lắm. Cái vía của người ta xúc động là nó bay đến cho mình liền.
Dạ. Cô thấy không con đẹp? Cô thấy cô nhìn hôm đó, cô nhìn cô nói thấy là đẹp lắm.
Cô biết.
Mà trong khi qua wifi là cô thấy là wifi là nó xấu đi rồi đó đúng không?
Rồi rồi.
Cô đeo được nhiều thứ.
Ngày xưa cô ở bên Pháp cô cũng bị cái nạn đó. Cô thiền định xong rồi mấy cái thằng nó mê cô là tự nhiên cô biết làm cho cô khó chịu.
Mệt lắm. Mà cô biết không, cô diễn tả nó, cô nói á, bây giờ là con tàn rồi đó. Chứ ngày xưa con đẹp mà cô thường cũng nói là cái máy đẹp của con nó nhìn giống như là một vạch sương ở trên cái lá nào là tháng trước vậy đó. Cô thường cũng nói vậy đó. Cho nên nhiều người mê con lắm mà sợ cô không tiền là chết con không khổ
hết. Cho nên là nhiều khi người ta tu người ta phải ở trong nhà là vậy đó.
Dạ.
Hoặc là ta
cô nói đi. Đúng, cô nói đúng á, ở trong nhà không. Người ta đường người ta mê mình.
Ừ.
Mà mình đâu có chặt kẹo tao gì đâu.
Cái này tại sao mình lại để bị nhạy cảm vậy?
Lúc mình bị rồi đó, mình nhạy cảm quá. Cô thấy cô biết là cô
đúng rồi. Kiềm định thì nó bị vậy đó.
Nha, cô bị nó biết đó.
Ừ. Mình ngồi nhà cách mấy cái số mà nó nói mình còn biết mà. Thằng nào nó mê mình cũng biết nữa.
Đó, mà đó. Khổ lắm. Bây giờ mấy ngày không nói.
Thế thì là không có mang mặt nạ đi.
Đâu cứ được cô. Cái mặt chất của nhà cái người của con á. Là có thấy cái người con là cái người có hiểm là bán giấy
đấy. Cháu là phải giao tiếp.
Bán giấy như bán nước miếng không ạ?
À, Chứ nếu mà cháu làm programmer thì cháu ngồi một xó thì không có sao.
Dạ. Mà con biết khi mà cái ngày mình ra ngoài đường mình đẹp chừng nào á là càng tốt thì mấy. Mà trong cái tư duy con á là sau này con sống á là cái là cái con ra đường con phải rất là đẹp đẽ.
Ừ.
Như vậy á. Trong cái tư duy con nó đã có rồi.
Đúng rồi.
Dạ. Trong tư duy con nó đã có. Mà con là bình thường mình cũng thấy con chỉ khi con ra đường á, nhiều khi là mình gặp khách hàng lớn hay gì đó mà mình phải trang điểm thật là đẹp lên nữa.
Ừ.
Giống như cái người gì mà con nói con chờ gì con mà thay đổi chờ nữa. Chị nói hả, cái lên nó này là con với lại xã con đi tới thăm gì con là gì con lâu lắm không muốn gặp. Con cũng Việt Nam mà ở đâu á. Khi con tới thì lúc đó khách sạn của gì con là gì con đi rồi không có con không không có thì con để cái cặp tiếp lại. Con mới nói là con nói với cái người tiếp tân là khi nào mà gì con về thì khi gì con gọi đó điện thoại lại cho con. Mày hai vợ chồng con đi. Thì khi mà hai vợ chồng con đi rồi á này kia là lúc mà dì con về á thì cái người tiếp tân cũng nói là có cái cô có người đó lại. Xong rồi dì con hỏi dì con kêu là diễn tả thôi. Thì cái người tiếp tân á chị nói gì con biết không?
Ừ.
Trời ơi cái cô đó cô đẹp lắm mà chừng hai mấy tuổi à. Dì con chạy chị con nói vậy nhé. Là dì con nói ủa nhớ nhỏ này cũng bốn mấy chứ sao hai mấy được. Nếu mà cô biết có nhiều người mê là cô biết mình có tiền hết là vậy đó.
Ừ.
Trời ơi con đi hả mấy người trên Facebook nè à, tự nhiên con thì con nói chuyện với người ta đó cô. Xong cái người ta nói là người ta sẽ mua bảo hiểm rồi con bắt đầu là người ta gặp mặt mình ở ngoài á. Cái con gặp cái hai vợ chồng con đi đàng hoàng á chứ không phải mình con đâu. Ừ. Đi về bắt đầu mấy chàng đó nhắn tin yêu đương nhiều tình lắm á, tội nghiệp chồng con lắm.
Phiền quá.
Mà cái ngày của con là cái ngày tiếp xúc.
Ừ.
Dạ. Nó là như vậy.
Ừ. Vậy cũng khó.
À. Thế là nói câu mắt cười cô. Rồi cái đó là buổi sáng con mới ngủ dậy ra. Cô nói thấy rồi đẹp lắm mặt thằng đây. Mà qua sao là nó bớt rồi cô thấy công nhận không? Cái là nó không có được thật như mình đúng không? Đó là cô nhìn của mình con bên Facebook cô thấy đó.
Ừ. Với lại cháu mặt đó thành ra mặt mũi nó không có đứt nhanh thì nó trông nó trẻ.
Dạ.
Khi nào mà cô ốm đi mà cái là trông cô già lắm. Như cái hồi cô bị ở tù ra đó, cô còn có 35kg nữa. Trời ơi, trong mặt cô già thần là ghê lắm. Mặt dài ra.
Ừ.
Ai cũng gọi cô bằng gì hết.
Ừ. Như thời con á, cô biết con mắc cười lắm. Con đi ngay cho bệnh viện á. Con đi khám bệnh mà lâu lâu mình đi test lại á.
Ừ.
Thì khi con đi vô bệnh viện cái nghe cái con đang ngồi, cái con ở sân có một người kia, cái cô đó con nói chứ em thích mấy cái chị ngồi em. Tân thích mấy cái chị ngồi nhé, con thích qua. Xong rồi cái nó ngồi kế con. Nó ngồi kế con, cái nó nhìn thấy hồ sơ bệnh án con á.
Ừ.
Cái nó nói, ủa chị mới mấy tuổi hả? Em xin lỗi, em 26 tuổi à. Nó kêu mình bằng chân đó vậy.
Ừ.
Nha. Chính là con nó mập thế mình không có già. Nhưng mà giờ vậy thì nó là cái chị bóng con mà.
Ừ.
Tại cái ngày con bán muốn miếng như bán giấy mà.
Ừ.
Yeah.
Nhưng mà cháu cũng cẩn thận đừng có mập quá, nó bị bệnh tiểu đường á.
Dạ.
Ừ.
Dạ, đúng rồi.
Cô ngày xưa có ông thầy coi tướng, ông nói với cô rằng là khi nào cô lớn nữa đó cô phải cố gắng đừng có cho nó mập. Nếu cô mặc là cô đổ ra đủ thứ bệnh hết, ông dặn như vậy rồi. Thành ra bây giờ cô không có dám mặc. Mà thằng con cô nó cứ lâu lâu nó đi qua, nó cứ chỉ vào bụng cô, nó nói bụng mẹ bự quá. Toàn là mỡ.
Bây giờ phải giải án như thân mình á. Bây giờ bởi vì mập thật sự có khi nó xảy ra nhiều cái bệnh lắm không? Bây giờ này ông hai mới chỉ cho thân mình nha. Cái này là tu thiền mà nó có thể làm ốm bớt. Lần mình tập được bớt được cái thay vì mình mập quá cái khi nói gì cũng đẹp nữa nha, người nào mà mình vừa xuyên 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 nha không, không mập mà không ốm quá, ốm quá thì xấu ha, nhưng mà vừa vừa thôi ha. Thì cái lối mà của Raja Yoga đó, thì của Raja Yoga thì nó cái phương pháp gọi là Pranayama đó, cái phương pháp mà kiểm soát hơi thở, điều khiển hơi thở, dẫn hơi thở rồi đó. Thì chính cái phương pháp này mà nếu mà Thanh Bình mà tập được á, thì lần lần á, nghĩa là mình có thể nghĩa là làm giảm cân liền.
Dạ, nắm đó.
Làm giảm cân liền á, ha. Bởi vì đa số người ta không biết thở, thành ra ta chết sớm rồi. Ta thở vô thở ra vậy không à, không biết thở phải không, thành ra đa số người ta chết sớm cho đó. Vì lý do đó thiền là mục đích giúp cho mình sống lâu, nhưng mà sống lâu sống khỏe chứ không phải sống lâu mà để mệt. Cũng xuống ổn mà thì phải cố gắng thực tập thiền mà đem cái hơi thở mình vào trong bụng á, ở trong bụng nha, thở khi mình thở bụng á, cô Thính là chị Thính biết cái thở bụng nha, đừng thở trong bụng chứ đừng thở ở trong bụng.
Khi nào mà cháu hít vô đó thì cháu cố gắng phình bụng ra, xong rồi khi nào cháu thở ra thì cháu ép cái bụng vào. Tại vì ngày xưa cô đi học hát đó là bà giáo bài bắt mỗi đứa lên đứng hát cho bài coi, đó là bài cầm cái bút thiệt bự bài để ngay cái rúng của thầy nha, xong bài coi nó có đẩy ra đẩy vô không bài mới chịu.
Anh chị có ác thầy quá.
Cô có luyện
thành ra Thanh Bình muốn hát hay, muốn nói tiếng hay, muốn hấp dẫn người ta không thì phải tập thở bụng, tập thở bụng nha. Thật sự là lần đầu thì khó lắm, nhưng mà lần lần rồi có lẽ cũng tập được thôi, thấy không? Đó là cái phương thức Pranayama của Raja Yoga, nó là như vậy. Và đa số ta tu thiền đó không là muốn có sức khỏe, nhưng mà ít bệnh hoạn thì phải biết cách thở bụng, cách thở bụng được.
Bà giáo cô bài dạy học là bài hát hay lắm, bài không phải ca sĩ, bài chỉ chuyên dạy người ta thôi. Bài dạy ở trường rồi bài còn mở lớp nữa cho học trò đến nhà. Mà bài bắt cái bụng hít vô một cái á, là phải phình bụng ra chứ không phải mình như mình hít vô mình phình ngực bóp bụng là sai. Hít vô một cái là bụng phình ra mà cái vai không có được ngô lên nha, đứa nào vai ngô lên bài biết liền, bài không cho. Bài muốn thở bằng bụng chứ không phải thở bằng ngực. Đó, hít một cái bài coi cái tay bài nó có đẩy ra không. Xong rồi cái thở ra một cái đó. Khi mình hát, trước khi mình hát một câu là mình hít vô một cái bụng phình. Xong rồi mình hát nguyên cái câu đó là mình thở ra đều đều trong lúc vừa hát vừa thở ra. Chứ không phải hát cái giọng mình khô queo mà không có tiếng thở là bài cũng la nữa. Trong lúc mình hát mỗi cái tiếng nói của mình nó phải có hơi thở trong đó. Thì nghe nó mới êm tai. Xong rồi mình khi mình hát ra là cái bụng mình nó từ từ cái hơi nó ra rồi. Là bài phải cảm thấy là cái tay bài để cái bụng mình á, là bài thấy cái bút nó đi vô, tức là hót cái bụng của mình lại, là hết cái hơi đó. Xong rồi mình bắt đầu hít vô một cái để mà hát câu sau thì cái bụng mình lại phải phình ra. Đó, xong rồi bài còn dặn là khi nào mà lái xe hơi á, đi đến ngã tư đường là trong lúc ngồi chờ đèn xanh đèn đỏ là phải nghĩ đến cái bụng và phải tập thở ngay trong lúc đó. Bái khuyên như vậy đó, thành ra là phải luôn luôn nhớ thở bằng bụng suốt ngày nếu có thể được.
Cái đó cũng hay
quá
à.
Cái đó nghe không có rõ, tự nhiên cái giọng điệu.
Em thấy vậy cũng hay á. Còn tự nhiên là để cái trí cũng không khó quá.
Ừ, thở bằng bụng đi.
Dạ.
Hay
cái phương pháp đó hay.
Ok, thôi bây giờ có nói chuyện gì nữa không? Có bây giờ mình 9:30 rồi. Bây giờ để cho mọi người đi ăn cơm.
Bye bye.